quan trọng. Và trong cái ý mà chúng tôi trình bày đây, tức là liên hệ tới một cái bộ kinh và các Phật tử của các tỉnh xá, các chùa, các tự viện đang đọc, tức là kinh Pháp Hoa. Và cũng thưa với các Phật tử rằng khi mà mình tụng kinh đó, không phải là mình lựa chọn, nhưng mà có những bộ kinh mà các Phật tử nghiên cứu thì các Phật tử rằng có nhiều cái bộ kinh đó, tư tưởng và cái văn đó, đọc rất là hay và rất là dễ đọc và rất là cảm thông. Nhưng mà có những loại văn đó, và có những bộ kinh đó, dùng để đối trị, cho nên khi mà Đức Phật nói đó, là tùy cái đối tượng, trong đó cái bộ kinh mà được xem như là tư tưởng và văn hay nhất là bộ kinh Pháp Hoa. Cho nên đa số các Phật tử thấy các chùa, các tự viện hiện tại thường là tụng kinh Pháp Hoa. Và ngày xưa khi mà chúng tôi còn nhỏ và trẻ hơn bây giờ, chúng tôi thường trì kinh đó, thì ban đêm chúng tôi cũng chọn kinh Pháp Hoa để tụng. Là vì khi mình chọn kinh Pháp Hoa mình tụng á, thì mình thấy cả thân tâm của mình á, nó có một cái sự hòa nhịp nào đó đối với kinh. Nói như vậy không có nghĩa rằng các cái kinh khác nó không có một cái sự nghĩa là tiến bộ hoặc sự hòa nhập, nhưng mà chúng ta như là tất cả chúng sanh khác thì mỗi người có mỗi bệnh, mà bệnh nào phải từ lúc đó mà trị. Cho nên chúng tôi từ cái tâm đắc và từ cái mà lâu nay chúng tôi đã có thường đọc tụng nó, để chúng tôi sẽ rút được một vài cái ý để trình bày cho các Phật tử nghe. Và chúng tôi nghĩ rằng trong cái ý mà chúng tôi trình bày á, nó sẽ rất gần gũi phù hợp với các Phật tử. Vì ngày xưa thì chúng tôi khi mà tụng kinh Pháp Hoa thì các Phật tử biết á, là chúng tôi vừa tụng nhưng mà vừa có niềm tin. Và bao giờ cũng vậy, khi mà mình tụng một cái thời kinh hay là mình đọc một cái bài kinh nào mà có niềm tin á, thì cái sự chuẩn xác hay là cái sự thành tín của mình nó nâng cao. Và do đó cái kết quả, cái lợi ích á, của cái thời tụng kinh nó có giá trị. Và nói như vậy để các Phật tử thấy rằng ngoại trừ cái phần văn chương của kinh Pháp Hoa ra, thì trong kinh Pháp Hoa nó là một bộ kinh tư tưởng được gọi là viên giáo của Đại Thừa, tức là ngoại trừ các kinh khác như là Bát Nhã để đối trị nó về tánh không hay là để phá tướng, A Hàm là dùng để nghĩa là dẫn đưa người sơ cơ bước lên thiên đẳng, thì khi mà các vị đã đọc tới kinh Pháp Hoa và kinh Đại Bán Niết Bàn á, thì kinh Pháp Hoa thuộc về viên giáo Đại Thừa, tức là kinh đó không còn là phương tiện nữa mà chỉ thẳng cái mục đích của Đức Phật ra đời. Và mục đích Đức Phật ra đời là gì? Trong kinh xác định là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến, tức là khai thị tức là chỉ bài cho chúng sanh, cho mọi người chúng ta thấy được mỗi người đều có một cái tri kiến Phật, và chính chúng ta ngộ nhập chính cái tri kiến Phật đó để chúng ta thành Phật. Cho nên đa phần trong kinh đều tuyên bố rằng mọi người đều làm Phật hết. Thậm chí là một cái người đồng tử giỡn chơi chắp tay niệm Nam Mô Phật hay là vào vẽ dưới đất mà những cái hình ảnh tự Phật đều thành Phật. Và khi mà đọc xong rồi đó, thì chúng tôi thưa thiệt rằng chúng tôi có một cái niềm tin rằng phải nói rằng Đức Phật đó, thì chúng ta rất là từ bi. Từ bi mức độ rằng thương tưởng mình mà không có giấu giếm một cái gì cả. Không giấu giếm rằng Đức Phật không nói rằng các ngươi sẽ là con của ta hay là các ngươi sẽ là thành Bồ Tát hay Thanh Văn thôi, nhưng mà Đức Phật đã nói thật, nói thật một cách thật mà mình gọi là chân thật ngữ, nói rằng các ngươi đều sẽ thành Phật hết. Thì các vị thấy rằng cái tinh thần bình đẳng của Đạo Phật hay là tinh thần bình đẳng của Đại Thừa Pháp Hoa là đưa để các Phật tử đến một vị trí cao thượng nhất trong cuộc đời, rằng mình vẫn có thể thành Phật được. Như vậy mình không có gì phải ai ngại hết. Lâu nay mình có một cái tâm phàm hay là một cái tâm sợ sệt rằng không biết mình tu thành Phật không, thì bây giờ bộ kinh đó tức là gọi là một cái điềm chỉ hay là đồng thời một cái ấn chứng cho tất cả các Phật tử rằng tất cả chúng ta đều có khả năng thành Phật. Và khi mà Đức Phật tuyên bố lời nói đó thì tạo cho con người và tạo chúng ta có một cái tự tin, có một cái niềm tin mãnh liệt rằng mặc dù bây giờ mình còn mang thân tứ đại, thân ngũ uẩn, nghĩa là nó ô trượt và nó phàm phu, nhưng mà trong cái ô trượt phàm phu đó nó có một cái Phật tánh, và Phật tánh đó nếu mà mình biết tận dụng, mình biết là sử dụng đúng mức thì chúng ta sẽ thành Phật. Với cái điều đó để các Phật tử rằng Đạo Phật nó khác với một số tôn giáo khác á, là không phải có một vị giáo chủ duy nhất mà tất cả mọi người đều có khả năng làm Đức Phật hết. Và khi đọc kinh vậy rồi các Phật tử thấy rằng Đức Phật thương chúng ta rất là nhiều, thương mà thương một cách chân thật, không có hề giấu giếm. Những bộ kinh khác đó, Đức Phật còn thương miệng đó, còn dùng cách trình bày để nâng cao trình độ lên. Nhưng mà tới kinh Pháp Hoa thì Đức Phật đã nói thẳng rằng là tất cả các người có thể thành Phật hết, đã và đang thành Phật. Thì như vậy chúng ta thấy rằng đạo Phật đó là như thị như thực, không có một cái vấn đề mà các Phật tử tin tưởng đạo Phật với một cách mơ hồ huyền hoặc rằng mình cầu lại Phật và Phật là một đối tượng để mình cung kính cúng dường, chứ mình không bao giờ muốn mình thành Phật. Thì đó là cái tâm mình đã còn thể liền. Ở đây trong kinh Pháp Hoa Đức Phật đã chỉ thẳng rồi, chỉ thẳng rằng chúng ta giống những cái cánh hoa khe sẽ vượt lên khỏi mặt nước, sẽ nở hoa và cuối cùng sẽ kết nụ để mình thành Phật. Thì trong giữa biển trần này, tức trong giữa biển lửa đang bốc cháy ngùn ngụt bởi lửa tam giới này, tức là vô thường khổ, thì khi đó cái đó hoa khe tức là cái Phật tánh chúng ta vẫn sáng suốt và vẫn bừng nở. Và chúng tôi muốn trình bày cái sơ sở đó để các Phật tử thấy rằng khi mà chúng ta đọc Pháp Hoa đó thì các Phật tử sẽ đọc thấy có ba đức tính quan trọng của một cái người học giả, hay là của một cái người học sinh, hay là một người sau này sẽ giảng nói Pháp Hoa. Thì ba đức tính đó mà có lần chúng tôi giảng, nhưng mà chúng tôi chỉ nói lướt qua. Hôm nay chúng tôi sẽ nói cặn kẽ, giống như là phân tích từng vấn đề để các Phật tử rằng thiệt ra kinh Pháp Hoa đó là một kinh đại thừa viên giáo, tức là toàn đầy bao gồm tất cả, trong đó có cái phần của mình, tức là phần của chúng ta, tức là cái phần làm tập của mình. Vì vậy ba đức tính này không phải là để chỉ nói cho các vị giảng sư nói về kinh Pháp Hoa, không phải đợi lên tòa nói rằng hôm nay tôi nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa mới gọi là Pháp Sư Pháp Hoa, mà người nào nói là nghe hiểu thọ trì và hành động đúng như lời và đúng như trong kinh Pháp Hoa dạy, người đó gọi là Pháp Sư Pháp Hoa. Cho nên trong cái ba phần này chúng ta biết rằng chúng ta có phần, chính vì biết rằng chúng ta có phần, chúng tôi sẽ cố gắng trình bày cái sự hiểu biết của mình xuyên qua ba cái phần này để các Phật tử nghe, và mình tự chọn cái phần của mình và mình phát triển nó mỗi ngày một tốt đẹp hơn. Cái phần thứ nhất mà các Phật tử biết là trong kinh có đề cập rằng cái người mà muốn thọ trì hay là muốn giảng giải kinh Pháp Hoa thì phải có được ba đức tính. Một á là phải vào nhà Như Lai, hai phải mặc áo Như Lai, và thứ ba phải ngồi tòa Như Lai. Vì khi được trình bày ba điều này đó thì chúng tôi xin xác định lại là có nhiều người lầm tưởng và có một số chúng ta lầm lẫn rằng cái tòa Như Lai, cái áo Như Lai, hoặc nhà Như Lai là những cái hình thức nào nó liên hệ tới trang phục, tới màu sắc của tôn giáo và của đạo Phật. Nhưng mà thưa các vị rằng nó không phải như vậy. Vì nếu mà chúng ta mỗi người có một phần, tức là hiện tại chúng ta có thể đang mặc áo Như Lai, có thể chúng ta đang ngồi tòa Như Lai, và có thể chúng ta vẫn đang, đã và đang bước vào nhà Như Lai. Chứ không hẳn là người khi các Phật tử rằng một cái vị mà tu là phải mặc áo màu vàng, màu lam, màu nâu thì mới gọi là người đó mặc áo Như Lai, hay là cái người mà phải cạo đầu, đầu tròn áo vuông mới gọi là người đã xuất gia, mới gọi là người đã bước vào nhà Như Lai, hay là bây giờ mình ngồi trong một cái chùa, cái giảng đường có tháp Phật, mình mới gọi là cái đó gọi là nhà Như Lai, hay là khi mà lên tòa Như Lai là mình phải ngồi trên bông sen đó, mình phải là ngồi trên một cái vị trí nào cao thượng đó, mới gọi là tòa Như Lai. Thì tất cả cái đó chúng tôi xác nhận là nó không đúng cái ý nghĩa này. Và như vậy muốn hiểu đúng cái ý nghĩa của vào nhà Như Lai, mặc áo Như Lai hay là ngồi tòa Như Lai thì chúng ta phải suy để tìm cặn kẽ những cái lời dạy trong kinh, và cái khả năng chúng tôi sẽ cố gắng trình bày cho các vị nghe. Và khi nghe đó thì chúng ta sẽ thấy rằng mình nên tu thế nào để mình được cái phần, và mình bước vào nhà Như Lai hay là mình phải mặc áo Như Lai hay là mình phải ngồi tòa Như Lai, bởi vì chúng ta đã và đang làm Phật. Niềm tin của kinh Pháp Hoa cho các Phật tử hay cho chúng tôi một điều là chúng ta tuy là chúng sanh nhưng mà có khả năng thành Phật. Và khả năng đó do điều kiện là chúng ta biết tận dụng hoặc là biết sử dụng đúng mức, hoặc biết tu tập đúng mức hay không. Cái điểm đầu tiên chúng tôi trình bày hôm nay cho các vị nghe đó là nói về cái nhà Như Lai. Nhà Như Lai được định nghĩa trong kinh thì các Phật tử đã đọc thì các Phật tử thấy nhà Như Lai tức là tâm từ bi. Đầu tiên các Phật tử thấy rõ là người ta đã phân tích rõ rằng nhà Như Lai tức là tâm từ bi, không phải là cái nhà hình tướng, không phải là cái chùa,
Như vậy không phải đợi rằng chúng ta vào chùa, ở chùa mới gọi là vào nhà Như Lai, hay là không phải những người đang ở trong chùa mới gọi là ở nhà Như Lai. Đó, khẳng định một điều như vậy. Nếu người nào ở trong chùa mà không có tâm từ bi thì người đó vẫn ở thế gian, vẫn không phải là vào nhà Như Lai. Hay là các Phật tử nói rằng có những người xuất gia, nhưng mà nếu xuất gia đó thì gọi là xuất tam giới chi gia đó mới đúng nghĩa xuất gia. Nghĩa là người nào xuất gia là người đó phải từ bỏ được nhà tam giới, tức là dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Khi nào chứng được tứ thiền rồi bước lên cảnh giới tứ không và đạt được nghĩa là diệt tận định, cuối cùng nghĩa là bước vào siêu thế giới, chứng A La Hán, thì người đó mới gọi là xuất gia, đúng nghĩa của nó. Còn nếu mà mình xuất gia bằng cách là mình nhà mình nghèo quá đi, nhà tranh vách đá đi, thành ra bây giờ mình thấy cái chùa nó đẹp, nó xây dựng kiên cố, mình xin xuất gia, mình vô ở đó một thời gian để mình tiến lên cái bậc là trụ trì, hay là mình chọn cái chùa đó là chùa của mình ở, nó là kiên cố, không sợ hư dụng, mình cho rằng đó là nhà của mình, thì như vậy không phải là xuất gia. Bởi vì các vị thấy là nhà nào cũng kèo, cũng còn, cũng ru mè cả. Nhưng mà mục đích của xuất gia đó là khi nào mình giải thoát được tâm lý mình, là giải thoát được tất cả các phiền muộn thì mới gọi là xuất gia. Thì từ đây các vị thấy rằng cái nhà Như Lai mà chúng ta nhìn đó, thì các vị đừng bao giờ nhìn vào hình thức để đánh giá được vấn đề đó. Nếu mình nhìn hình thức đánh giá vấn đề là mình đánh mất đi cái tận tâm chủ yếu của đạo Phật. Vì đạo Phật chủ trương từ tâm đó, mọi cái đều phát xuất từ tâm, và chính cái tâm đó đó nó sẽ đặt nền tảng cho mọi cơ sở thiện pháp. Thì cái tâm mà nhà Như Lai này là gì? Tâm từ bi đó. Là lần trước chúng tôi có nói sơ cho các Phật tử nghe chữ từ bi, nhưng mà các Phật tử nghe nhưng mà phải lưu ý rằng chữ từ bi của đạo Phật á nó rất rõ ràng và sáng suốt, tức là từ bi bao giờ cũng đi trọng với tinh thần trí tuệ cả, không phải chỉ là từ bi thương thôi à. Mà người có từ bi tức là người đã có trí tuệ, có trí tuệ để nhận định việc làm của mình được gọi là từ bi. Bởi vì từ đó tức là cho vui, mà bi là cứu khổ, hai cái nghĩa khác nhau. Có nhiều người có từ mà không có bi, có nhiều người có bi lại không có từ, do đó mình chưa gọi là đại bi. Các Phật tử thấy là đọc các vị Bồ Tát và các vị Phật đó, được xưng tụng là đại từ đại bi. Trong khi đó chữ từ bi của đạo Phật dùng mà các Phật tử nghe rằng mình phải có lòng từ bi hay vào cửa từ bi đó, thì chữ từ bi đó nó chỉ thuộc vào trong phạm vi của thế gian, chưa gọi là đại từ đại bi. Chữ đại từ đại bi nó phân tích rõ ràng hai mặt, tức là từ là khác mà bi là khác. Phật tử lưu tâm cho đó. Tức là khi mà chúng ta có từ đó mà chúng ta thiếu bi đó, hay là chúng ta có bi mà thiếu từ đó, thì giống như con chim mà nó có hai cái cánh đó, mà chỉ gạt được một cánh thôi, một cánh bên này liệt đi thì nó sẽ mất cân đối đó. Thì chữ từ bi các Phật tử thành hai chữ ghép chung, nhưng mà chữ từ đó, tức là cho vui đó. Cho vui ví dụ giờ mình có gia đình, mình có con cái, mình thấy con cái mình nó khỏe mạnh vui, mình sắm cho nó quần, sắm cho nó áo, nghĩa là mình lo cho nó đời sống ăn mặc một cách tốt đẹp á, thì đó là từ. Nhưng mà khi nào nó bị bệnh hoạn, khổ đau, đau xót, mình thức đêm thức hôm mỗi ngày để làm cho nó hết bệnh đó, và tạo mọi điều kiện để làm cho nó hết khổ đau, thì cái đó gọi là bi. Hay là mình thấy một người đó mà mình có một cái lòng thương, mình thấy nó nghèo đói quá, mình nhìn xa mình nói đi chợ hay đi thấy mấy người cùi lỡ hoặc ăn xin, mình thấy mình nhỏ cái lòng, cho mình tỏ cái lòng từ, mình nghĩa là chắc lưỡi hoặc trong lòng mình cảm thấy tội nghiệp, như vậy mình chỉ có từ thôi chứ chưa có bi. Bây giờ muốn người đó hết đau khổ phải làm sao? Phải giúp đỡ họ. Nếu mình thấy họ đói khổ mà không có áo mặc, phải cho áo họ. Và nếu mình thấy họ không có gạo có cơm ăn, phải cho tiền họ để có gạo cơm ăn, thì như vậy mới có bi. Nếu mà có từ không có bi thì các Phật tử thấy rằng chỉ thương thôi, thương thương thôi à, thấy người ta tội quá nhưng mà có tiền tôi vẫn để mãi trong túi, vẫn giữ, vẫn sợ nó hao, thì như vậy từ nó đâu có đạt được cái thành công gì đâu. Từ là lòng tốt thôi, nhưng mà lòng tốt thì được thể hiện tính chất tích cực của nó. Còn nếu mình có bi tích cực đó mà mình không có từ thì nó cũng không đúng nghĩa. Bởi vì bi là sao? Cứu khổ. Nhưng mà nếu mình cứu khổ cho người ta được an là an vui rồi đó, thì cái chữ cứu khổ đó mình phải đi kèm với lòng từ. Bởi vì chỉ có từ khi thương tưởng rồi mình mới nghĩ đến làm sao cho họ giải thoát khổ đau đó. Chứ nếu mình không thương tưởng mình cứ nói rằng làm sao họ giải thoát khổ đau, tức bây giờ mình cứ đòi hỏi rằng bây giờ đất nước đang nghèo khổ nè, làm sao cho hết nghèo khổ. Mình cứ đặt vấn đề làm ra hết nghèo khổ, nhưng mà mình không nghĩ rằng muốn hết nghèo khổ phải làm, phải thương dân, phải đi sát với dân, phải gần gũi với dân, phải lo cho dân, thì dân mới hết khổ. Đó các vị thấy. Cho nên cái tập phẩm tồn từ và bi, tuy rằng mình nói nghe nó dễ dàng, nhưng mà khi đánh giá thì các tử rằng chỉ có Đức Phật và chư Bồ Tát mới có đủ với là đại từ đại bi. Còn như mình đó, mình có từ bi nó sẽ thương thôi, hay là có từ thì mình lại thiếu bi đi đó. Do đó cái việc mà tu hành chúng ta nó bị chậm lên một phần. Thì từ cái chỗ mà hai chữ từ bi và tâm từ bi này đó, thì các Phật tử nói rằng kinh Pháp Hoa đó, khi mà đưa lên một vấn đề đó là cái người Phật tử hay người mà muốn tu tập kinh Pháp Hoa, giảng nói kinh Pháp Hoa đó, thì người đó phải bước vào nhà Như Lai, tức là người đó thực sự phải có tâm từ bi. Đó, mà tâm từ bi thì các tử nghe rằng ngày xưa đó, khi mà Đức Phật đó còn tại thế, mà khi Đức Phật còn là một vị thái tử, Đức Phật đã có tâm từ bi từ nhỏ nhỏ, để mình thấy rằng cái tâm từ bi Đức Phật có thể hiện thế nào. Thì các Phật tử đọc lại lịch sử hay là đọc lại những ánh đạo vàng á, thì các Phật tử thấy rằng có lần á, mà khi mà còn là một thái tử, tức là một thái tử trong cung vua, trong cung điện đầy đủ, nhưng một hôm có một người anh em họ đó, tức là đều Bà Lạt Đa đó, bắn một con chim, tức là con vịt trời đang bay, thì con chim kia bị thương á, nó bay rơi vào trong vườn của thái tử Di Đà Ta. Thái tử mới bắt con chim nó lên, nhổ nó khỏi mũi tên, rồi bắn nó lại và giữ nó lại của mình. Thì bây giờ đó, Đề Bà Đạt Đa mới cho người sang sinh và thương lượng với thái tử Di Đà Ta rằng đó là con chim của tôi đã bắn nó và yêu cầu này trả lại. Thì bây giờ thái tử mới không trả, thì bây giờ Đề Bà Đạt Đa đến để mà nói chuyện với thái tử là cho rằng con chim trên trời là con chim không tốt của ai, nhưng mà khi con chim đã bị tôi bắn chết hay là bắn bị thương và rơi vào trong cái tay của ngài thì nó là của tôi. Thì thái tử mới nói một câu rằng không có ai có quyền làm đau đớn một con vật để bắt nó thuộc về mình, và con vật này là của ta bởi vì ta yêu thương nó và bởi vì nó chiếu mến ta. Đó, hai bên cho bằng đối luận qua lại mà không có phân thắng bại. Thì bây giờ mới mời các vị đại thần tới để phân biệt được rằng ai là lẽ phải. Và cuối cùng mà tranh luận không xong á, thì bây giờ có một vị đại thần á mà trong chuyện á cho rằng đó là một vị tiên hiện ra đó, thì mới phân xử thế này: nếu sự sống á nó có một cái giá trị thật sự đó, thì người đã cứu sống một con vật đáng giữ gìn hơn là người định tâm giết nó. Một bên á là tàn sát và phá phách, một bên á là bảo vệ và xây dựng, thì nên giao bên kia khi là thái tử. Đó, các Phật tử thấy rằng cái lòng từ đức Phật đó, và khi đã thể hiện ngay khi mình còn là một thái tử, lẽ ra một con chim mà bắn chết á, thì các vị đọc kinh hay đọc truyện thì các vị thấy rằng nhiều ông vua chỉ ham nghĩa là săn bắn nghĩa là vui chơi, trong khi ở đây á từ một thái tử Di Đà Ta, tức là tương lai sẽ thành Phật á, thì thái tử đã thể hiện từ khi mình còn làm thái tử, thấy con chim rơi xuống đau khổ là đã xót thương. Và chỗ mà xót thương nó, thái tử đem về nuôi và cuối cùng tranh được cái quyền sống nó ở trong tay của một cái người anh em họ của mình. Thì cái đoạn mà nói về khi mà thái tử đã nuôi cái lành bệnh đó, thì thái tử thả nó đi, thì các Phật tử đọc lại trong cái trang mà 24 á, thì các Phật tử thấy rằng thái tử nói rằng: con ơi, hai ngày nay con bị giam cầm trong đôi tay âu yếm của ta, tuy được nâng niu nhưng làm sao sánh được cái thú nước mây ở ngoài cao rộng. Hôm nay cánh con đã lành mạnh và giữa bầu trời quang thạnh, gió thuận là thổi về hướng bắc, ta thả con ra để con bay về giải Hy Mã Lạp Sơn đoàn tụ với đoàn của con. Thì từ cái chỗ này các Phật tử rằng cái từ bi nó xuất hiện chỗ này. Khi mà con chim bị bắn rơi, tức là con chim đang cần được cứu khổ, đó là bi tâm. Bi tâm xuất hiện tức là đã vì nghĩa là thấy nó đau khổ mà thái tử bắt nó lên, rồi nghĩa là đấu tranh, rồi bó thuốc nó, và cuối cùng nghĩa là để giành được con chim nó. Nhưng mà nếu mà mình nuôi nó mạnh xong rồi mình nhốt nó trong một cái lồng cho nó ăn hay là gạo thóc này kia, giam cầm nó không để nó trở lại đời tự do một con chim, thì như vậy chưa có lòng từ. Đó, lòng từ đây thể hiện là thái tử đã xác định rằng hôm nay con đã lành mạnh á, thì dù được con được nâng niu trong tay ta cũng không bằng con tự do ngoài trời, cho nên ta thả con về cái đàn của con. Các Phật tử từ đi đi đâu nha, chỉ có chừng đó thôi. Chứ nếu mà mình nhiều khi á, mình thích một cái gì đó, mình giam giữ nó trong tay mình, trong cái tự ngã cá nhân của mình, thì mình không biết rằng khi mình giam giữ con chim hoặc là giam giữ một người nào đó trong tay, trong vòng tay của mình á, thì mình đang làm đau khổ cho người đó. Như vậy mình chỉ có bi không có từ, hay ngược lại mình có từ mình có bi. Và chúng ta muốn phân tích điểm đó để Phật tử thấy rằng cái thái độ của Đức Phật ngay từ thở nhỏ Đức Phật đã như vậy. Và khi mà Đức Phật phát tâm mình xuất gia đó, ngài mới từ bỏ cung điện để mà ra đi đó. Thì trong lúc ra đi đó, ngài mới gặp một cái đoàn mà con cừu để mà người ta đưa đến chỗ một cái lò sát sanh hay là lễ tế lễ á, thì có một con cừu nó chạy lết bết, con cừu con nó không chạy theo nữa là cái đàn cừu. Thì thái tử đi theo và ôm con cừu ở trên tay. Và khi mà ôm con cừu ở trên tay đó, thì thái tử tuyên bố một câu rằng: dầu con có về đến đâu, ta cũng sẽ bồng con theo mẹ con. Đến đấy Trong lúc ta chưa tìm ra được một phương thuốc để cứu cho toàn thể chúng sanh, thì ít ra ta cũng cứu được một mình con khỏi đau khổ. Thì các vị nghe rằng cái hình ảnh và thái tử của ngày xưa mà mình đọc lại để mình nghiên cứu lại, mình thấy rằng cái tâm từ nó phát xuống từ cái rằng từ một con cừu chạy xuống kịp mẹ, và khi bồng lên thì phải được thể lên cái ý rằng cho dù mình không làm được cái việc từ lớn, tức là chưa tìm được phương thuốc nghĩa là cứu khỏi chúng sanh đau khổ, thì ta cũng tìm được cách đó là cứu cho con khỏi đau khổ. Như vậy các phật tử mình học cái từ bi học ở chỗ nào? Nếu mình chưa thành Phật, chưa thành Bồ Tát, chưa thành thánh nhân, có thể làm mọi người nhất thiết khỏi đau khổ vì bệnh tật sinh lão, thì bây giờ mình cũng thấy thế nào? Mình đi đường mình lượm một cây gai vào đường đừng để cho người khác đau khổ. Và nếu những em bé nó đang tàn phá những gì mình ngăn cản nên mình cho những kẻ khác làm cho nó đau khổ, như vậy mình đang thể hiện cái lòng từ. Ít ra mình cũng cứu được một sinh vật nào đó thoát khỏi cảnh giới đau khổ, thì đó là mình đang thể hiện lòng từ bi. Chúng tôi muốn nói chuyện đó để các Phật tử rằng đạo Phật nó rất gần gũi với mình. Và kinh Pháp Hoa khi tuyên bố mỗi người thành Phật là tuyên bố mỗi người trong chúng sanh chúng ta, chứ không phải là trong tuyên bố một cảnh giới khác. Tuyên bố ngay trong quả ta bà này mình có thể thành Phật. Và cái chỗ ý nghĩa mà các Phật tử thấy rằng tại sao mà mình không dám phê bình một người khác nhưng mình đã tu trì kinh Pháp Hoa cao, mà mình biết rằng mọi người đều có thành Phật. Khi mình khinh chê, mình mắng chửi một người khác mà biết rằng mình đang mắng chửi một vị Phật tương lai, thì các vị biết là cái tội mà phá pháp hoặc tội mà mắng mỏ mà các đức Phật á, thì tội nó quá nặng nề. Thì bây giờ mình biết rằng cái người đối tượng của mình là ai, là Bồ Tát quá thân hay là Phật quá thân đó, mà mình mắng chửi. Hay là ngược lại, là nếu mình làm khổ đau người khác mà người đó là một vị Phật tương lai, thì mình có cảm thấy an tâm hay không nếu mà mình tu tập kinh Pháp Hoa? Đó chính là cái điểm quan trọng của bộ kinh. Ở chỗ này thì các Phật tử lần trong kinh đó đã có nhắc nhở lại đó, là khi mình không dám khinh miệt người khác, thì trong cái chuyện mà Lục Tổ Huệ Năng á, thì các vị biết rằng khi Lục Tổ đang thuyết pháp á, thì có một vị tăng đến lễ đó, lễ Lục Tổ. Thì bây giờ Lục Tổ hỏi rằng ông tên gì? Vị tăng đó, con tên là Pháp Đạt. Nhưng mà trong lúc lễ vị Tổ đó thì vị tăng này lễ không khác đất đó, túi mình lễ nhưng mà lễ cho có lễ thôi, lễ không khác đó. À, thì Lục Tổ nói là ông lễ, ông là một vị tăng mà thi hành lễ không khác đất á, tức là trong tâm ông còn một cái gì đó ngã mạn đó, ông đang tu tập cái gì? Thì bây giờ Pháp Đạt nói rằng thưa ngài, nghĩa là con tụng 3000 bộ Pháp Hoa. 3000 bộ Pháp Hoa thì các Phật tử biết rằng muốn nói là cái công phu tu trì rất là lâu. Nhưng mà Tổ mới nói rằng ông tụng 3000 bộ Pháp Hoa nhưng mà chỉ tụng đến hình thức thôi, chỉ tụng đến ngôn ngữ thôi đó, thì chưa thực hành Pháp Hoa. Bao giờ ông thực hành Pháp Hoa thì cùng ta tính bay mà đi, cho nên ông tên là Pháp Đạt nhưng mà chưa đạt được Pháp đó. Chỉ nói một câu đó mà Pháp Đạt tỉnh ngộ và trở lại thi hành lễ một cách cung kính. Thì như vậy á, Pháp Đạt mới tuyên bố một câu là tụng kinh 3000 bộ mà Tào Khê một câu quên. Tức là 3000 bộ tụng kinh rồi đó, bây giờ nghe một câu của Tào Khê, tại tổ Tào Khê là tổ Lục Tổ nói, nghe một câu là quên hết. Vì biết rằng lâu nay mình chấp ngã chấp nhân, thậm chí mình lễ mình cũng không cung kính lễ, tức là mình còn nghĩa là còn một cái ngã nào đó. Do đó nên mọi cái hình thức tụng kinh của mình đều không có giá trị. Từ điểm đó để các vị thấy rằng chúng ta bước vào cái nhà Như Lai là tâm từ bi đó, nó thể hiện từ cái đức tánh đó, và từ cái đức tánh cái tâm này nó thể hiện ra hành động của mình, từ lời nói khiêm cung đó, và từ cái diệu hòa nhẫn nhục chẳng hạn. Thì bây giờ các vị mới thấy rằng tại sao cái tâm từ bi đứng đầu, là vì khi mình khởi lên tâm từ bi đó là nền tảng của tất cả các thiện pháp. Bây giờ người muốn nói hay làm á cũng từ tâm mà phát sinh, mà nếu mà mình nói hay làm mà từ tâm phát sinh á, mà tâm mình từ bi đó, thì mình không nỡ làm đau khổ chúng sanh. Mà các vị đọc á, các vị thấy rằng trong kinh á có một câu chuyện nói về Thường Bất Kinh á, tức là ngày Thường Bất Kinh Bồ Tát á, là đi đâu cũng vậy, trong một cái thời mà pháp và các tăng thượng mạng á, thì bây giờ Thường Bất Kinh cứ chắp tay lại mọi người và tuyên bố một câu rằng tôi vẫn chẳng dám xin các ngài vì các ngài đều sẽ thành Phật. Đó, kinh Pháp Hoa nói vậy, tôi chẳng dám xin các Phật tử vì các Phật tử đều sẽ thành Phật, và nói xong chắp tay lại. Và bây giờ đó có nhiều người lấy đá gạch nói ném không, nói rằng tôi đâu có phải là Phật mà ông dám tuyên bố một câu vậy, không ai dám nhận mình là Phật hết. Nhưng mà lấy đá nói ném á, thì bị Bồ Tát nó bỏ chạy đi, nhưng mà từ xa vẫn đứng chắp tay và tiếp tục nói rằng tôi vẫn chẳng dám xin với ngài vì các ngài đều sẽ thành Phật. Thì nhiều khi mình nghe câu chuyện đó mình thấy rằng thiệt ra cái vị tỳ kheo này đó, tức là Thường Bất Kinh này đó, là hiện thân của một vị Bồ Tát và một vị Phật. Nhưng mà nếu mà hiện thân thì đá người mập á, mà mình cứ đem mình lại người ta hoài, mình làm cho người ta bực bội phiền não, nó nổi mà lấy đá mà chọi vậy thì có đúng không? Sao? Đáng lẽ người ta không sân si mà tại ông lại ông nói vậy người ta sân si. Thì hiện ra không phải vậy. Ý pháp đã giải rất rõ ràng rồi. Khi mà Bồ Tát thường bất sinh thực hành cái đó đó, là các vị biết đó là pháp để đối trị, mà chính Bồ Tát thường bất sinh đang tu pháp đó, mà một vị Bồ Tát muốn tu á, rồi có pháp ba mà, tức là bố thí thì nhớ những lực tinh tấn thiền định và trí tuệ. Và cái bố thí đầu tiên của thường bất sinh là gì? Tức là bố thí vô ý thí, tức là đem một cái lời nói chân thật lợi để nói với mọi người rằng các ngài đều đã thành Phật, để cho các Phật tử có một cái niềm tin, để cho các Phật tử có một cái được mãnh liệt rằng chính mình sẽ thành Phật, cho nên mình đang làm chúng sanh lỡ cái đau khổ mình vẫn có một cái niềm tin của chúng lên, chứ không phải mình cứ tạo ác mãi, cứ lỡ là có con có vợ là có chồng rồi mình cứ sợ là mình cứ sống tử mãi không đâu, tương lai mình sẽ thành Phật. Bây giờ lỡ đây là cái nghiệp chỉ là phải trả hết rồi thì thôi đó. Mình cố gắng khi nào mình có một niềm tin như vậy đó, thì Bồ Tát thường nó sinh đang ban cho mình cái niềm tin đó. Đó, vậy là bố thí. Mà khi mà Bồ Tát bố thí ba la mật như vậy á, thì các Phật tử nói rằng từ đó, từ cái bố thí đó và gìn giữ trong cho mình thân hận lẫn người khác á, là Bồ Tát đang tìm giữ ba la mật. Và khi mà muốn biết rằng, muốn tuyên bố rằng mọi người đều thành Phật á, mọi người đều có khả năng thành Phật á, thì Bồ Tát phải có một trí tuệ là trí tuệ ba la mật. Đó, và mọi người khi mà bị Bồ Tát nói là ném đá vào Bồ Tát và chửi mắng Bồ Tát á, Bồ Tát vẫn luôn luôn nghĩa là hòa dịu, vẫn không có sân giận, mà vẫn chấp tay, vẫn tỉnh lệ đó, thì gọi là nhẫn nhịn ba la mật. Và khi mà bị mọi người đó luôn luôn vậy, không phải là Bồ Tát mà người bất sinh chỉ gặp một người mà nói, mà tất cả mọi người Bồ Tát thường bất sinh đều nói câu đó, có nghĩa là gì? Đó là thiền định ba la mật, luôn luôn không rời cái tâm đó, luôn luôn không rời cái niềm tin, và luôn luôn không rời mà tánh biết rằng mọi người thành Phật. Đó là thiền định ba la mật. Thì như vậy các vị Phật tử nói rằng cái pháp tu á, là từ nghĩa là lục độ ba la mật, bố thí thì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định và trí tuệ đó, Bồ Tát thường bất sinh đều đã thể hiện đủ. Từ cái hình ảnh đó để cho các Phật tử thấy rằng khi mà chúng ta khởi ra một cái lòng từ tâm á, là chúng ta khởi từ trong tâm chúng ta, vì tâm đây tức là tâm Phật, tương lai mình thành Phật, cho nên cái từ tâm nó ban rải ra. Mới đầu nếu mà mình có cái tâm từ mà ngắn ngủi hơn á, có một đối tượng là mình thương vợ, thương con, thương những người bà con quý thuộc mình á, gọi là chúng sanh duyên từ. Nhưng mà rộng rãi hơn á, thì các Phật tử mới suy nghĩ rằng mọi người xung quanh chúng ta đều có một cái liên hệ mật thiết. Chẳng hạn bây giờ mình ăn một bữa cơm, hay mình mặc một cái áo, hay mình đi một chiếc xe, cái đó không phải tự nhiên mình có, mà do nhiều người, do nhiều công sức để mà tạo thành. Hay là ngược lại, bữa nào mình qua lại cái thể xác mình nó đẹp đẽ, nó tốt đẹp như vậy đó, thì mình mới nghĩ rằng mình đã ăn biết bao nhiêu thịt chúng sanh, mình mượn thịt chúng sanh để mình nuôi dưỡng cái tế bào này, tức là cái tứ đại này, để tới đời hôm nay thì mình phải thương tưởng những người khác. Như vậy chúng ta bước vào cảnh giới thứ hai, tức là pháp giới duyên từ. Đó. Mình thương mọi người xung quanh, tức là mình thương tất cả từ sinh vật, không phải là chính cái bản thân mình, mà mình thương không phải là bà con hướng thuộc mình, mà mình thương luôn tất cả các loài xuất sinh khác. Thì như vậy mình bước vào thế giới thứ hai của Bồ Tát, tức là pháp giới duyên từ. Và cao một bậc nữa đó, tức là mình bước vào cái giai đoạn của Đức Phật đó, là vô duyên từ, tức là mình nghĩa là thương với mọi người á, mà không có một cái tâm phân biệt đối đãi, không phân biệt đó là thân là sơ. Cũng giống như mà các Phật tử đấy, là khi mà mặt trời nắng lên á, nó gọi xuống tất cả các vật á là không phân biệt đó, gọi một cách bình đẳng vậy á, vật nào tùy vật nào, vật lấy hưởng. Hay là một cơn mưa, như trong kinh Pháp Hoa nói là dược thảo dụ, một cơn mưa khi mà rơi xuống á, thì tùy cái cây cỏ hưởng khác, cây mía hưởng khác, rồi nữa là những cây ngô đồng hưởng khác, hay là những cây bồ đề hoặc những cây càng lớn hưởng khác. Nhưng mà những giọt mưa không có phân biệt thì đó gọi là vô duyên từ. Mà vô duyên từ đó là để dành cho các vị đã chứng quả Như Lai và đã trở thành Phật, là Đức Phật ban cái lòng từ thương chúng sanh không có phân biệt. Bây giờ khi cái Đức Phật đang giảng mà các Phật tử chống đối á, thì Đức Phật vẫn thương yêu. Và khi mà Phật tử đang nghe pháp mà nghĩa là cung kính Đức Phật á, thì Đức Phật cũng thương yêu. Và nếu các Phật tử không chống đối mà không cung kính á, thì Đức Phật cũng thương yêu như nhau. Đó chính là tâm đại từ đại bi. Thì từ cái cơ sở này mà phát xuất lên á, thì các Phật tử thấy rằng chúng ta muốn gìn giữ một cái ngôi nhà của Như Lai đó, thì chính mình gìn giữ và mình giúp đỡ người khác gìn giữ. Và khi mình giúp đỡ người khác gìn giữ thì các Phật tử đừng nghĩ rằng chỉ có những người lớn mới có được nhà Như Lai, hay là chỉ có những người lớn, những người tu vào chùa xuất gia thì nó trung tâm hay là vạn hạnh mới gọi là vào nhà Như Lai. Không đâu, nhà Như Lai là ở ngay trong nhà các vị đó, ở ngay trong tâm từ ở nhà các vị. Thì mỗi một cái nhà có bao nhiêu tâm từ thì có bao nhiêu nhà Như Lai. Đó, nhà Như Lai cứ thể hiện mãi như vậy. Khi nào mình thương chúng sanh, mình thấy chúng sanh đau khổ và mình cảm thấy xót xa, lúc đó mình biết mình có tâm từ. Đó, và tâm từ đó tức là nhà Như Lai. Thì chúng tôi muốn nói cho các vị thấy rằng lần trước chúng tôi có trình bày rằng trẻ con ngày nay á, nó không được giáo dục một cách đúng mức, nó không được giáo dục bởi tâm từ của đạo Phật. Và chính do đó, nếu nó không vào nhà Như Lai thì nó phải rơi vào nhà tà kiến, rơi vào nhà ác quỷ, cho nên tâm của nó tham ác rất nhiều. Cho nên các vị biết rằng trẻ con mà chúng tôi học á, là từ nhỏ người ta phải giáo dục giới tính cho nó, giáo dục từ khi đứa trẻ lên 2, lên 3, lên 4, lên 5, tức là làm sao tạo cho nó có tâm từ ngay trong khi mà nó biết được phản ảnh được cuộc sống, biết được nói cha, biết được nói mẹ, biết được chấp thủ, là lúc đó mình phải giáo dục tâm từ cho nó. Giáo dục tâm từ tức là mình đang xây cho nó một cái nhà Như Lai để sau này nó sẽ ở và an trú trong đó, thoát khỏi cảnh giới khổ đau. Thì như vậy các vị biết rằng chúng ta xây dựng thế nào? Xây dựng rất dễ dàng, nhưng mà nếu người nào không có ý đó thì rõ ràng chúng ta đánh mất cái nhà đi. À, các vị thấy rằng bây giờ trẻ con khi mà nó lớn lên nó bắt đầu nó có những cái tâm, tức là đối diện với một các pháp đó, thì bắt đầu nó có tâm suy nghĩ, và tâm suy nghĩ nó là trẻ con, thành ra người ta gọi là cảnh giới trẻ con, còn gọi là cảnh giới của Atula, nó phá tách lắm. Chẳng hạn bây giờ là thấy một cái cành cây đó, cành cây non nó bẻ, một cành hoa đẹp nó bẻ nó chơi rồi nó chà phá đi, thì các vị biết rằng nó đang khởi cái tâm phá tách, tức là ác tâm đó. Mà muốn nghĩa là ngăn chặn ác tâm đó thì người cha và người mẹ, người ông bà đó phải có trách nhiệm, phải trình bày cho nó thấy rằng tất cả các pháp để nguyên vậy nó sẽ đẹp hơn, và khi mà con tàn hóa như vậy á sẽ làm đau khổ những bông hoa và đau khổ những người trồng hoa. Mình giáo dục từ nhỏ vậy thì các vị thấy rằng nếu mà nó bắt một con chim hoặc bắt một con thằng lằn mà nó không thương tiếc, nó chà phá đánh đập á, thì mình phải ngăn chặn nó từ nhỏ đó. Khi mình ngăn chặn từ nhỏ như vậy lớn lên nó có một cái tâm từ và nó có được cái nhà Như Lai, rồi nếu không á, khi nhỏ mà nó chà phá được những con vật nhỏ, lớn lên á nó sẽ giết được những con gà, con chó, con heo mà không đau khổ. Và nếu lớn lên hơn nữa đó thì các vị thấy rằng nó giết người không cảm thấy đau khổ. Vì sao vậy? Vì cái tâm nó được tu tập là ác tâm rồi, nó không có nhà Như Lai này rồi, mình sẽ có tâm ác. Mà tâm ác tức là tâm quỷ, tâm ma. Chính tâm quỷ, tâm ma đó là tâm mười cảnh giới nó xuất hiện trong tâm của nó. Rõ ràng như vậy. Cho nên bây giờ các vị thấy là các vị vừa đầu đọc báo nghe người ta viết báo, tôi nói rằng những trẻ con tức là 16 tuổi tới 18 tuổi chưa có tuổi vị thành niên dùng xe tốc độ lớn để cướp của người khác, nhưng mà khi ra trước tòa nói rằng cướp cho vui thôi, làm đau khổ người khác mà mình vui, thì các vị thấy rằng đó không phải là tâm người. Đó, đứng trên căn bản lập trường đạo đức học của đạo Phật nói rằng đó không phải là tâm người. Khi mà mình làm đau khổ một kẻ khác, tức là lấy súng bắn một người khác chết mà mình cảm thấy mình an tâm và sung sướng, thì đó là ai? Vì chỉ nên là nhân từ, nhân ái, mà đây là không có nhân từ, không có nhân ái, không có thương yêu, mà không có thương yêu tức là tâm của quỷ. Chúng tôi muốn nói điều đó để các vị thấy rằng cái tâm từ và cái nhà Như Lai nó quan trọng đến mức độ là ngay trong đời sống mà mình làm cha mẹ ông bà mình phải giáo dục được con cái mình, xây dựng cho mình, ngoại trừ cho mình rồi mình xây dựng cho nó một ngôi nhà Như Lai. Ngôi nhà Như Lai để lớn lên nó thương yêu, nó tốt đẹp lắm. Lần trước chúng tôi có kể là chúng tôi ở vùng quê vậy, nhiều khi thấy đau lòng. Đau lòng là trẻ con bây giờ nó tàn nhẫn. Tàn nhẫn là thấy một con chó hay là một con cắt kè thằng lằn không có tội tình gì đó đâu, không có cắn không gì đó đâu, nhưng mà nó chạy theo 5-10 đứa rồi nó đập tan nát con tóc ra, nó đập tan nát con cắt kè ra, không biết làm gì. Hỏi nó để nó thỏa mãn như thôi, để nó chơi như thôi. Thì các vị biết rằng cha mẹ nó không giáo dục giới tính, tức là không giáo dục con từ thở nhỏ và không xây dựng cho nó một ngôi nhà Như Lai. Như vậy là đang mình nếu mình không xây dựng cho nó ngôi nhà Như Lai, tức là mình đang xây dựng cho nó một ngôi nhà ác tâm, tức là quỷ dữ. Tương lai sẽ thành quỷ dữ. Lớn lên rồi cái tay của nó rất là tàn nhẫn. Chúng tôi kể là một câu chuyện các vị nghe một lần trước tôi có nói là chính bản thân chúng tôi. Thực ra chúng tôi cũng phải chưa xây dựng mình từ nhỏ, nhưng mà khi nhỏ chúng tôi đã ở chùa rồi, nó quen rồi, nó quen cảnh ở chùa yên tĩnh rồi. Thì một lần nọ vào khoảng 8 tuổi đó, mẹ chúng tôi mới sai qua cái nhà bên cạnh để mượn một cái thao lớn. Cái thao lớn là để là về làm cầu hủ. Thì chúng tôi mới qua nhà bên cạnh để mượn. Nhưng bữa đó không biết ở nhà đó người ta làm dỗ hay làm gì đó, người ta đâm cổ một con heo, có máu chảy ra, rồi người ta hứng cái thao ở dưới để mà hứng cái dưới heo. Thì các vị biết rằng khi mà chúng tôi vừa thấy xong rồi á, là đứng khóc rồi chạy về hỏi hoài không nói. Mẹ chúng tôi hỏi rằng tại sao khóc không nói được, cứ ấm ứng hoài, cuối cùng mình nói được là người ta giết con heo. Nhưng mà thực ra không phải mình có tâm từ, nhưng mà mình được xây dựng giới tính từ nhỏ, rằng mình thấy cảnh giới sát sanh, mình thấy cảnh giới đổ máu là mình sợ. Khi mình sợ mình không biết tại sao mình sợ. Cái này bây giờ chúng tôi lớn rồi thấy người ta giết heo thì tội nghiệp. Tội nghiệp thì nói là người ta đang đoạn được mạng sống. Nhưng mà khi chúng tôi 8 tuổi là không biết tại sao nó chết, Chị thấy rằng nghĩa là nó la lên rồi máu chảy ra rồi hứng nước mau, mình thấy mình đau khổ, mình cũng khóc theo nó. Đó, đó là một trong những kinh nghiệm mà khi chúng tôi còn nhỏ ở chùa. Đó, hồi đó chúng tôi chưa biết gì là tâm từ, chưa biết gì là tâm bi cả. Thế mẹ vẫn ở chùa thì ở chùa thôi, nhưng mà không biết tâm từ bi. Nhưng mà chúng tôi nói là giới tính được xây dựng thì được xây dựng cái ngôi nhà như là từ ở đó. Đó, sau này lớn lên khi mà kể lại chuyện đó, chúng tôi biết rằng do mình được ảnh hưởng từ quân tập ở chùa nó quen rồi, và chính cái ở chùa quen đó nó quân tập cái tâm của mình và cái tánh của mình, để khi mà thấy đau khổ mình cảm thấy xót xa. Cho nên đạo đức được xây dựng là một cái nền tảng, nền tảng tâm từ bi. Trong kinh Pháp Hoa nói là nhà Như Lai đó là không phải để cho người ở chùa, nhưng mà muốn nói cho Phật tử biết rằng ngay ở nhà mình vẫn xây dựng được, nhưng mà phải biết để mà xây dựng. Nếu mà các vị thấy rằng trong kinh á, và lần trước tôi nói là nếu mà con kiến có quyền được sống thì loài người được rộng biết bao. Con kiến có quyền sống của nó, nhưng mà nhiều khi mình tàn nhẫn, mình đi ngang mình thấy nó, lại là mình đánh không, chà nát nó mà vẫn không cảm thấy đau đó. Hay là lỡ một con kiến mà nó dính trong áo mình thì mình búng nhẹ một mũi nó đi, không có nhiều người nắm nó rồi đốt nát. Như vậy nó làm gì, nó đâu có lợi ích cho mình đâu. Quý vị thấy không, cho dù con kiến nó tác hại là nó cắn mình một cái nữa, thì mình cũng nghĩ là mình lớn gấp trăm gấp ngàn lần gấp triệu lần nó, hãy phủi nó đi, hãy ban cho nó một sự sống để thấy rằng mình có nhân đức. Không, người ta không làm bước như vậy. Người ta không làm bước như vậy là vì người ta không xây dựng một căn bản nhà như nay trong lòng của mình. Đó, các vị thấy rõ ràng vậy. Cho nên thấy con kiến, mà quý vị biết là con kiến nó nhỏ vậy mà nếu nó được quyền sống á, thì các vị thấy là con thằng lằn được quyền sống, con chuột được quyền sống, và con chuột được quyền sống thì con cá, con tôm và mọi cái được quyền sống. Chỉ có thế nào xin chẳng đã mình cũng giết nó mà thôi. Tức là ở trong một cái phạm vi nào đó mà mình không thể đặng đừng được thì mình giết nó thôi. Nhưng mình giết nó rồi hãy sinh tâm hối hận. Khi nào mình có tâm hối hận á, có tàm mà có quý mà có hối hận đó, tức là nền tảng nhà Như Lai mình vẫn còn, chưa bị mất đi. Đó, các vị thấy như vậy. Cho nên đạo Phật á, nó không phải xa rời chúng ta, nó gần gũi chúng ta trong từng hơi thở và trong từng ngôi nhà, nhưng mà nó biết xây dựng được. Ở đây các vị thấy rằng cái nhà Như Lai là gì? Nhà Như Lai để thể hiện và phân biệt thiện và ác. Nếu người nào bước vào nhà Như Lai là người đó phân biệt thiện và ác, việc thiện thì làm, việc ác không làm, thì các vị nghe một cái câu nói trong kinh Pháp Cú rất rõ ràng là chư ác mạt tác, chúng thiện tụng hành, tự tính trị ý thị tư Phật giáo. Tức là điều ác chớ làm và điều lành thì nên làm, làm cho trong sạch ý mình. Đó là giáo lý đạo Phật, chỉ có chuyện đó thôi. Đạo Phật chỉ có chuyện đó thôi. Nó đơn giản và nó gần gũi á, không phải nói lên thiên đường biết bàn cái xa thôi, mà nó ngay trong cuộc sống nè. Việc ác chớ làm mà việc thiện chớ bỏ đó. Và làm cho lòng mình trong sạch, tức là thiền định á, thì như vậy đó là Phật giáo. Lời của Phật dạy chỉ có chuyện đó thôi đó. Thì chỗ này cũng như vậy. Muốn nói lên là cái căn bản, cái điều kiện đầu tiên của các Phật tử tu tập Pháp Hoa là gì? Là hãy vào nhà Như Lai, tức là hãy cố gắng giữ tâm từ mình, không phải với mình, với mọi người, với bà con thương yêu, mà với tất cả chúng sanh, dù đó là một loài vật mọn, cũng cố gắng đừng làm đau khổ kẻ khác. Thật nói như vậy để các vị biết rằng, nhiều khi mình không mặn thì các vị lo âu, đừng có gì là lo âu. Nếu cuộc sống mình có vợ, có con, có chồng đang sống, đang ăn vậy, mình ăn được một ngày chay, 10 ngày chay, hoặc là không có ngày chay cũng không sao. Nhưng mà điểm quan trọng là mình phải ý thức được vấn đề đó. Trong một cái đoạn đó, ví dụ mình ăn thịt, nó cũng không phải là một cái tội đâu. Nhưng mà cái điểm quan trọng là ăn thịt thế nào và có tâm sát thế nào, đó mới là vấn đề để tạo nên nhiều đó. Chúng tôi muốn nói điều đó để các vị thấy rằng nhiều khi đó mình làm Phật tử, hay nhiều khi mình đi làm cơ quan hoặc mình đi các nơi, cái túng ngày chay, rồi bữa đó mình lỡ mình kẹt mình ăn chay đó thì nó khó. Ví dụ như đang để tiền đám cưới rồi mà mình ăn mặn á thì mình thấy mình khổ tâm, thì các vị cũng đừng lấy làm ái náy đó. Giữa chay và mặn không quan trọng nếu các vị đừng có những cái tâm sát hại sinh tật đó. Chỉ có một vấn đề là như vậy, khi mà mình nếu mình ăn chay á mà người ta phê bình mình, hay là người ta nói mình một câu rằng hôm nay mình tu nhiều quá, hay là mình đã gần thành Phật rồi, thì các vị cũng đừng lấy đó làm buồn. Vì chính cái điều, cái câu nói đó để thấy rằng mình đang xây dựng trong nhà mình, trong lòng của mình một cái tâm từ. Và cái câu nói mà người ta phê bình, mà người ta nói mình đó là gì? Là để chứng nhận rằng mình vẫn còn từ tâm đó. Mà bao giờ mình còn từ tâm, mình có một cái đức tánh tốt đẹp như vậy á, mình thương được lời Phật á, thì mình sẽ thương lời người và mình không làm nỡ đau khổ chúng sanh. Đó, các vị cứ nghĩ như vậy. Và khi mình nghĩ như vậy rồi đó, thì mọi cái lời nói của mọi người đó sẽ không làm cho mình khổ đau. Đó là chúng ta muốn nói cái điểm thứ nhất là tâm từ bi. Và từ cái điểm mà tâm từ bi đó, các vị đi thêm một bước nữa, đã vào nhà được Như Lai rồi, tức là đã có được áo Như Lai, đã mặc áo Như Lai, thì bây giờ các vị biết rằng vào tòa Như Lai để làm gì? Nhà Như Lai, bước thêm một bước nữa là mặc áo Như Lai. Đó, cái đây là lầm lẫn lớn thứ hai mà nhiều người lầm lẫn. Là nhiều người nói rằng đi xuất gia phải mặc áo màu vàng, mặc áo màu nâu, đó, ở núi, ở non mới gọi là tu, thì cái đó cũng hoàn toàn sai lạc, không chính xác lắm. Hay là cái màu áo này không gọi là áo Như Lai, chúng tôi chỉ xin xác định rằng cái màu áo mà chúng tôi đang mặc, hay là các ni hay các tăng đang mặc đó là pháp phục được Phật chế ra ngày xưa. Thì bây giờ khi mà chúng tôi xuất gia đó phải noi theo cái phương hạnh đó, tức là mặc thôi, nhưng mà nó không phải là áo Như Lai. Vì sao? Vì áo Như Lai tức là áo giải thoát, áo nhu hòa nhẫn nhục. Nếu mà mình không giải thoát, mình không nhu hòa nhẫn nhục, thì bây giờ mặc áo vàng, áo nâu, áo lam, áo gì cũng là áo mà thôi. Bởi vì áo là gì? Áo là y, y là áo, chỉ có một nghĩa thôi. Nếu mình cứ chấp thủ mình coi rằng cái màu áo này là màu áo Như Lai, đó, rồi người nào mặc được đó là sung sướng lắm, cho rằng mình giải thoát. Nhưng mà trong tâm mình còn khổ đau, còn tham, còn sân, còn si, thì chiếc áo này càng ngày nó càng nặng nề hơn. Và vải từng ngày còn đắt tiền nào thì đau khổ hơn thôi. Bị ăn trộm mấy mất thì mình vẫn đau khổ. Như vậy đâu phải là áo Như Lai. Đó, áo Như Lai là gì? Áo Như Lai là nhu hòa nhẫn nhục và giải thoát đi. Đó, các vị lưu ý điều đó. Trước nhất khi mà chúng ta lưu ý một vấn đề đó, tức là chúng ta gạt bỏ đi được cái hình thức của nó. Mà hình thức của nó tức là cái tâm mình sở chấp mình vào một vấn đề đó, thì các vị biết rằng nó đau khổ luôn. Đau khổ cái chỗ là cái màu áo. Lâu nay người ta vẫn luôn luôn bị đau khổ vì nó. Nhưng mà nếu mà biết được á, màu áo mà nó nhẫn nhục, nhu hòa đó, thì các vị mới thấy rằng thiệt ra đó, màu áo mà chúng ta đang mặc này chỉ là giả thôi. Màu áo không làm nên con người, chỉ có đức hạnh mới làm nên con người. Thì như vậy các vị vừa rồi đó, các vị có xem lại cái bộ phim Tây Du Ký, các vị đừng tính chính vì cái người ta lầm lẫn rằng cái pháp y à, cái màu y là quý nè. Nếu mà y mà màu đỏ, y mà có viền vàng là phát sóng hào quang này kia, để một ông già thượng phải là cái cách y rồi đấu luôn cả cái chùa đó, thì đau khổ quá đi. Đâu phải là áo Như Lai. Áo Như Lai đâu có làm ai đau khổ như vậy. Rõ ràng thì các vị xem lại một bộ phim Tây Du Ký thì các vị thấy rằng một hòa thượng mà thấy cái y mà hai con mắt sáng rỡ lên đó, rồi dẫn vô một cái kho, cái kho không biết bao nhiêu áo cà sa, tích tụ được bao nhiêu năm, như vậy là mình tu mình chỉ tích tụ áo cà sa, thì đâu phải là y, đâu phải là y Như Lai. Bởi vì y Như Lai là giải thoát, là nhu hòa nhẫn nhục. Nhưng mà một hòa thượng mà thấy rằng cái màu áo đó làm cho mình sáng rỡ lên, và đây là giải ca tê, đây là giải khoa, giải quý, giải ngoại, giải nhập, tất cả những cái đó đều ràng buộc hơn một con người đau khổ hơn. Như vậy áo đó là áo chúng sanh, nhưng mà áo Như Lai đó. Nếu mà chúng tôi mặc màu áo này, chúng tôi đau khổ vì màu áo này đó, thì đâu phải là áo Như Lai. Rõ ràng là như vậy. Từ đó thì các vị có một cái nhìn rõ ràng hơn về đạo Phật. Đạo Phật không có hình thức, cho nên cái hình ảnh mà cái ông tề thiên hay là tam tạng trong phim, để các vị thấy rằng cái hình ảnh mà làm cho cái chùa cái đi, hay là vị hòa thượng đau khổ và chết đi, để thấy rằng nếu người nào lao đầu vào hình thức danh tự, người nào lao đầu vào các cái tướng pháp đó, thì người đó sẽ chết đi trong đau khổ đó. Chết đi trong đau khổ tức là lẽ ra đó là mình chết bị lửa, mình không chết bị lửa, mình nhào xuống sông á thì cũng là chết mà thôi. Lẽ ra ở ngoài đời đó là người ta ăn mặc quần áo, người ta đủ thứ nếp vô đen hoặc là các áo vét, áo tông. Không, vào chùa mình chọn nhưng mà may y cho thầy, phải là mới y tôn quý, phải có tê, phải xoa, để là đi đâu hay là gói cẩn thận, ủi cái láng và đeo nhiều màu sắc lên. Và quý trọng y đó để cuối cùng làm gì? Trái chùa mà mình cũng chết luôn. Khổ đau là khổ đau của đó. Để phản ảnh cho chúng ta thấy rằng cái trí tuệ vượt ra ngoài cái đó. Và trí tuệ là gì? Tức là hình ảnh của ông tề thiên đó, không bị chết cháy và không bị khổ đau. Mà đâu có quý đi đó đâu. Thì các vị thấy ông tam tạng mang đi theo mặc đi suốt cả đoạn đường vậy, nhưng mà có bao giờ tam tạng đem đi để khoe rằng đây là cái y Như Lai và đây là tôi quý trọng nó không? Tam tạng không cho khoe. Ông tề thiên làm cho người, cho hòa thượng cho biết thôi, chứ tam tạng có bao giờ nói đi đó đâu. Đó, để muốn nói rằng chính người tu tập chân thật là không bao giờ nghĩ rằng cái y là chính, mà chính cái tâm từ là chính. Cho nên mỗi lần mà khi tề thiên làm các việc ác á, thì tam tạng mới trả là ngăn cản. Nếu con tu thì còn phát sanh vậy là còn ác vậy là có tâm tâm được. Đó, quý vị thấy là cái tâm từ đó phát sinh, tức là tâm từ bi rồi đó, nhà Như Lai rồi. Đó, và vào nhà Như Lai bước lên chỗ thứ hai là mặc áo Như Lai đó, thì tam tạng mặc cái áo đó là áo nhu hòa nhẫn nhục chịu đựng. chịu đựng nhu hòa nhẫn nhục, tức là chịu đựng gian khổ, chịu đựng khảo bảo của yêu ma và chịu đựng thử thách của học trò để cuối cùng thành chánh quả, mới gọi là áo Như Lai. Chứ đâu phải là áo màu đỏ hay đâu phải là cái màu vàng. Thì từ đó các vị thấy rằng nếu mình đang mặc áo màu trắng hay màu lam cũng không quý nghĩa gì hết, chỉ quan trọng là bao giờ các vị có lòng nhu hòa và nhẫn nhục. Cho nên ngày xưa đó, khi mà có một thời có một cái xóm làng họ rất là hung dữ, khó giáo quá, thì bây giờ đó là ngài Phú Lâu Na là một đệ tử nổi tiếng Đức Phật đó, nó xin minh đến giáo hóa, thì Đức Phật nói rằng không được đâu, ở đó là cái dân chúng rất là hung dữ. Thì bây giờ ngài Phú Lâu Na nói rằng bạch Thế Tôn, con xin đến giáo hóa. Thì Đức Thế Tôn mới đưa ra những điều kiện này, nếu con đến đó mà người ta mắng chửi con thì sao? Ngài Phú Lâu Na nói bạch Thế Tôn, con vẫn tham nhẫn được, bởi vì người ta mắng chửi con nhưng mà nó chưa đánh đập con. Thì Đức Thế Tôn hỏi rằng nếu mà người ta đánh đập con sao? Thì nó bạch Thế Tôn, người ta đánh đập con cũng tham nhẫn được, bởi vì chén con bị thương. Thì nếu người ta chén con bị thương làm sao? Nó bạch Thế Tôn, con vẫn tham nhẫn được, là vì người ta chưa giết con. Mà nếu người ta giết con là sao? Nó bạch Thế Tôn, con rất tham nhẫn và sung sướng vì người ta giải thoát tánh thân tôi. Có nhiều người bây giờ các Phật tử biết là có nhiều người lại có một cái câu nói rất hay là vậy. Nó tôi đi nước Phật này mặc áo cà sa mà đi nước ma mặc áo giấy. Hả, ai á mà tôi tu hành đó, hả, mà ai mà tốt đẹp mà hiền á thì tôi cũng tu. Mà ai sân giận là tôi cũng lòng nghĩ lại để đối trị. Thì hiện ra chúng ta chưa có mặc áo như ai được. Đạo Phật không có vấn đề như vậy. Thì ra đạo Phật có những pháp đối trị, nhưng mà tùy đối tượng và pháp của nó, chứ không phải nói như vậy. Có nhiều người thì nói rằng tôi tu thì bình thường, ai hiền mà tôi hiền lắm. Nhưng mà ai mà tờ đất thở là tôi còn hờ dữ hơn chút nữa. Thì như vậy là rõ ràng là giữa hai cái sân si và giữa hai cái tham đắm và khổ đau chúng ta, mình không được sống được. Lúc nào mình tu mà lúc nào mình nghĩ tu năm thứ thì người ta có tâm là đâu có thể như vậy được. Mà ở đây có nghĩa là mình phải được nhu hòa nhẫn nhục bằng chính gì? Bằng chính cái pháp y. Mà pháp y đó là nó bao trùm làm cho người mình tỏa ra một cái nhu hòa nhẫn nhục. Và khi đối với các pháp và đối với mọi người mình nhu hòa nhẫn nhục sẽ tạo cho cái điều kiện nữa là làm cho người đó được sung sướng. Đạo Phật là như vậy. Và các vị thấy rằng Đức Phật Ananda cũng như vậy, không phải Bố Đô Na mà chính Đức Phật cũng vậy. Một lần nọ Đức Phật mới tới một cái làng nọ, thì bây giờ người ta mới đứng hàng ngang này nè, Bà La Môn á, tức là ngoại đạo, chửi mắng Đức Phật, nói ông là cái bằng người bỏ vợ bỏ con, ông là cái người tồi tệ, ông là cái người nghĩa là đi nói nữa là cho người ta mê theo, là nghĩa là thuyết giáo một cách tà giáo đó, không cho Đức Phật như là. Thì giờ ngài Ananda tức là đệ tử hội đồng Đức Phật đã chịu nổi, cái bạch Đức Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn hãy từ bỏ xuống này đi khác. Thì Đức Phật nói rằng này Ananda, nếu mà ta đi xuống khác mà người ta cũng làm vậy nữa thì sao? Thì ngài Ananda nói rằng bạch Thế Tôn đi nữa, thì Đức Tôn nói rằng như vậy ta đi về vô tự thế sao? Chính chỗ này, chính chỗ người ta chửi mắng, chính chỗ người ta chưa biết đạo là chỗ Như Lai cần phải giáo hóa. Và chính cái chỗ chưa biết đạo đó, Như Lai cần phải giao hạt giống Phật pháp để hạt giống Phật pháp nảy mầm và trở thành những cây bồ đề giác ngộ. Chính chỗ này là chỗ ta đang sẽ ở lại. Thì các Phật tử thấy vui của Đức Phật như vậy, để cho mình thấy rằng cái sự nhu hòa nhẫn nhục nó cần thiết cho một cái người mặc áo Như Lai chứ không phải là màu áo. Chúng tôi muốn nhắc điều đó để các Phật tử rằng mình đừng bao giờ chấp thủ một vấn đề. Khi bao giờ mình chấp thủ một vấn đề thì khổ đau càng lớn hơn. Đó, chỗ đó là chỗ mà chúng ta phải lưu tâm. Và cái chỗ mà Đức Phật nhắc á, để các Phật tử biết rằng ngoài cái từ nhu hòa nhẫn nhục á, thì người Phật tử tu phải làm gì? Phải nhịn nhường. Đó, Đức Phật thì mình khi nó tôi dạy rằng nhịn nhường là giới đầu tiên, thì chư Phật vẫn nhất nguyên ta hoài, sẽ mong từ bỏ tầng ai mà còn phiền giận Phật ngoài chữ tu. Đó. Nếu mà mình muốn từ bỏ tầng ai này á, mình từ bỏ cuộc đời này là mình muốn trở thành đạt được cảnh giới niết bàn á, mà mình còn phiền giận, thở mình phiền giận, nói nặng câu mình cũng giận, là một hành động là không vừa ý cũng như mình cũng giận, cũng buồn, đem về cũng lòng bỏ trong lòng ấm ức ngày này qua ngày kia, thì như vậy là ngoài chữ tu rồi. Bởi vì tu là gì? Tu là nhẫn, là ngôn. Đó, khi mình nhẫn tức là chịu đựng, mà chỉ nhẫn đựng ở đây không phải là làm cho mình đau khổ, nhưng mà nhẫn đựng là làm cho người ta được an lạc và chính mình không bị đau khổ. Nó không phải là thái độ tiêu cực mà nó là thái độ tích cực. Cũng giống như các Phật tử thấy rằng Đức Quan Thế Âm đó là biểu tượng cho cái lòng nhẫn nhục, nhẫn nhục chịu đau khổ cuộc đời. Thậm chí bây giờ các Phật tử đang có lòng tượng Đức Quan Thế Âm là biểu tượng thì nhẫn nhục rồi. Đó, nhiều cái chỗ tức là để tượng âm là tượng lộ thiên, là phơi nắng suốt ngày, phơi mưa suốt ngày. Có nhiều cái tượng là cái mặt quần quả nhưng mà bà vẫn đứng yên như thế. Nhẫn nhục của cuộc đời, cuộc đời là mưa, là nắng, là bão bùng, là khổ đau. Nhưng mà Bồ Tát phải chịu đựng đó mới gọi là Bồ Tát. Cho nên nắng quá phải lấy đồ che, rồi mưa quá phải chạy, còn gì là Bồ Tát nữa. Đó, nhẫn nhục là như vậy. Và đứng trong cái âm biểu dương, chúng tôi nói là cầm một cái cành dương, đó, cành dương chi, đó, và rảy nước tịnh thủy lên xuống sanh. Để như vậy cành dương đó là cái sức nhẫn nhục của Đức Công Nam. Cây dương là cây gọi là cây si la, là trồng ngoài biển đó, là nó chịu được gió táp, chịu được mưa sa, chịu được nắng bão. Gió qua ngã xuống hết gió rồi đứng lên, gió qua ngã xuống hết gió rồi đứng lên, nhẫn nhục và tham chịu của cuộc đời, đó là đức tánh của Bồ Tát. Và như vậy nếu mà muốn tu theo Bồ Tát, muốn tu theo Hạnh Quang Âm hay là muốn tu theo pháp hoa này để mà mặc áo Như Lai để làm gì, thì các Phật tử phải chịu khó nhưng mà nhẫn nhục. Chuyện gì đó mình phải có một cái bình tâm lại, lấy cái tâm từ để đấu sáng lại. Và nếu cái tâm từ đấu sáng lại mà cái kia tích cực hơn á, thì phải lấy cái nhu hòa và nhẫn nhục. Đó, khi mình đã bước vào nhà Như Lai rồi, mình có một cái tâm từ rồi đó, mà tâm từ bây giờ tâm từ nó tâm từ không, thì có sức chịu đựng nhẫn nhục của cuộc đời. Mà cuộc đời này các vị biết, cuộc đời mà cuộc đời tham nhẫn, cuộc đời khổ đau lắm, cuộc đời trời ơi lắm, nó không đơn giản như mình tưởng. Cho nên nhiều người đứng ở trong một góc độ nhìn ra cái cuộc đời là đẹp, cuộc đời là sung sướng, nhưng mà bước vào cuộc đời, bước vào mỗi giai đoạn thì mọi cái hoàn cảnh gia đình mỗi người cũng có một khổ đau riêng. Và như vậy là cuộc đời là con là như vậy. Vì sao vậy? Vì đó là ta bà mà. Cho nên Kinh Kinh cũng thường nhắc nhở là ta bà khổ, ta bà là cảnh khổ đó. Tịnh độ vui, tịnh độ là nhà vui. Sống trong trần tục lấp vùi một cười người khóc mà vui lỗi gì đó, khóc nhiều hơn cười, mà cười cũng là cười giả tạo. Cho nên có nhiều người mình thấy cười tươi tắn, có nhiều người lên xe qua là cười, nhưng mà chắc gì họ cười đâu, họ đang đau khổ đó. Bởi vì cười mà giọt nước mắt khô không lệ, người ta cười trần thế có đau thương. Hay là có nhiều người nụ cười vẫn nở trên môi tím mà chôn chặt nhìn thu mối hận thù. Vì cười đâu có là sung sướng đâu. Bởi vì nó rõ ràng vậy. Cho nên cái chỗ đau khổ ta bà là gì? Ý nghĩa được chính cái bản chất của nó, chứ không phải hình thức. Nó không phải là hình thức. Nhiều người mình thấy ăn sung mặc sướng mặc đồ đẹp vậy, nhưng mà đang thiếu nợ dài dài, chuẩn bị trốn nợ hay rửa tù. Cho nên nếu mà nhìn hình thức bên ngoài đánh giá rằng đồ modern đẹp đẽ đeo vàng đầy tay, nhưng mà tất cả đồ giả, đồ dởm và đồ chuẩn bị ở tù, thì như vậy đó phải là thực sự không? Thì cuộc đời đau khổ là chỗ đó. Đau khổ là giả nhiều mà thực tích. Họ đau khổ chỗ đó. Thì tôi xin đó, xác định cho mình chỉ chừng đó thôi. Đó, cái tiêu chí pháp hoa hoặc cái đề của pháp hoa đưa lên các Phật tử rằng vào nhà Như Lai đi mặc áo Như Lai là người mặc áo Như Lai là người không phải mặc áo gì có tướng, nhưng mà người đó đang tụ vào cái tánh đó. Áo đó không phải là y phục, không phải là màu sắc, không phải là tùy theo, không phải là sai gì đó, không phải là tiêu chí, mà áo đó tức là sự như hòa nhẫn nhục. Cho nên có một cái rất hội nghị là quý vị biết rằng cái nhiều vị tu đó, đó mà nói thật như vậy, nhiều vị tu trong hiện tại đó trong mong lắm, trong mong chờ được họ giới, được họ lên y tế duy, rồi nhiều y tế duy rồi cứ đợi chờ mong mỏi để được cái y tỳ kheo, và sung sướng được y tỳ kheo và đau khổ cũng được y tỳ kheo, thì rõ ràng mình chưa phải là bậc Thánh Như Lai, chưa phải bậc Thánh Như Lai. Mặc dù mỗi lần một cấp độ tăng tiến, cái bằng thăng tiến ở trong nhà đạo á là một cái cấp độ để làm cho mình biết rằng mình đang tiến lên đó, nhưng mà đừng vì sự tiến lên mà chấp thủ nó sẽ khổ đau, đó khổ đau. Mình cứ trông mong, mình cứ đợi chờ, và mình cho rằng đó là cái đường của mình á, thì cái đường đó sẽ cột xoáy mình và làm cho mình khổ đau hơn. Cho dù mình đang tu tập, cho dù mình đang mặc áo tùy theo hay sai gì cũng vậy thôi. Màu áo càng làm cho con người đau khổ nếu con người lưỡng mắt đó. Bởi vậy các vị thấy đó, là trong Thổng giáo hoặc là trong tất cả các xưa, khi con người trả về cái thời đại nguyên thủy, là cái thời đại của người tự nhiên á, con người sẽ không đau khổ. Cho nên một ngày mình làm việc á, mình phải mặc áo, rồi mình ra đường mình phải mặc áo cái đàng hoàng, phải cột áo khoác. Thì bây giờ các vị biết rằng người ta đi đám tiệc á, khổ đau hơn là người ta phải cột một cái cổ nữa, tức là cột một cái dây gần sắt cà vạt đó, đó đâu phải là đơn giản đâu. Mình mặc áo, áo trong chưa đủ, mặc thêm áo khoác lớn ngoài. Cho nên chỉ khi nào người ta về không còn làm việc nữa, không còn lên TV nữa, không còn lên truyền hình nữa, người ta mới cởi áo hết ra, mặc một cái quần xà lỏng thôi, đi vô tắm. Lúc đó người ta giải thoát, lúc đó người ta mới cảm nghe, người ta sung sướng, nghe thoải mái gì đâu. Còn bây giờ bước ra đường các vị biết không, nếu là người nam thì vậy, còn người nữ là đủ thứ hết rồi. Người nữ thì quá nhiều rồi, nào là tét, nào là cây, đủ hết rồi. Thì như vậy mình chưa giải thoát được, chính rõ là như vậy. Nhưng là khi nào mà hết công việc ở ngoài, các vị về nhà không còn ai nữa, mình lên phòng riêng mình, mình vào phòng ngủ hay mình vào phòng tắm, lúc đó mình thấy mình mới cảm thấy sung sướng làm sao, nước nó mát làm sao, lúc đó mình mới được tự do. Còn bước ra ngoài, mỗi cái đều phải có một cái sự hạn chế, một cái sự chấp thủ và một cái sự cố định nào đó. Cho nên người ta vẫn khổ đau là như vậy. Bao giờ mình buông bỏ hết thì mình khỏe. Mà nói vậy mới buông bỏ là tự nhiên buông bỏ đâu. Buông bỏ cái ý thức hệ chứ mới buông bỏ là nói vậy thôi, tôi không làm gì ta, không mặc gì ta thì cái đó không được. Cái đó là lâu thôi. Cái đó là lâu thôi. À, ở đây chúng ta muốn nói điểm đó để chúng ta thấy rằng từ cái chỗ mà mặc y á và mặc áo á mà không chấp thủ và thấy được cái áo Như Lai đó là nhu hòa nhẫn nhục á, thì các vị biết rằng thiền thiện á cũng có chuyện, có chuyện mà khi đọc á thấy ngộ nhĩnh nhưng mà vui, vui nhưng mà hiểu rằng ngay cả nhà tu mà không nắm vững được thì áo nhà tu vẫn chưa phải là nhà tu. Tại sao vậy? Là vì kể rằng có một vị vua kia tới nghe một cái vị nhà tu khổ hạnh á thuyết pháp ở ngoài đền, mà trước đó thì vị tu khổ hạnh á chỉ có là mặc một cái bộ y thôi, thể khi nào mà giặt cái y hạ thì lấy cái y tung quấn xuống dưới, mà khi nào mà giặt cái y tung thì lấy y hạ quấn xuống, tức là một bộ đồ bây giờ ta gọi danh từ là nhất y nhất quẩn mà không có cái thứ hai. Khổ hạnh như vậy thì bây giờ khi mà ông ta thôi cái áo đó thì ông ta đang thuyết cho vua nghe về cái giáo lý vô ngã, về cuộc sống vô ngã đó, cuộc sống nữa là đơn giản, nữa là cuộc sống là giải thoát khổ đau. Thì bất ngờ thì bây giờ tung tung nó phát quả lên, phát quả trái bốc hóa lên, thì bây giờ lính nó báo thì biết rằng tung tung đang trái, nhưng mà vua vẫn tự nhiên vẫn nghe pháp. Thì sao mà đang nghe pháp là thấy chỉ là cái nhà sư của hạnh này cũng nhốn nháo lên, hỏi sao vậy, thì cuối cùng cũng nói rằng bây giờ phải đi về lấy, bởi vì tôi thôi một cái y tung của định, bây giờ ở đây ông mặc một cái y hạ thôi, thì nếu nó trái lên y tung làm sao. À, thì các vị thấy rằng một cái vị vua người ta đang có cung bằng bị ngọc mà trái người ta không để ý, người ta vẫn nghe pháp. Còn một người đang nói pháp thì vô ngã lại sợ trái cho y, trái cho y tung đó, để cho mình thấy rằng thiền viện là một cách để khai thị tỉnh ngộ, để cho mình biết rằng nếu mình chắc còn có y dụ y tung y hạ hay là dù gì thì mình cũng khổ đau thôi. Mà nếu một người cư sĩ, một vị vua mà họ nghe pháp một cách chân thành, nhưng bây giờ trái nhà họ cũng không lo nữa, trái cung điện họ không thành chữa nữa, mà trong khi đó mình là đang nói về vô ngã, mình lại sợ trái mất cái y tung của mình thì còn người nữa để nói. Đó chính là ý nghĩa của nó là vậy. Ý nghĩa chỗ mà mặc áo Như Lai là mình phải nắm vững vấn đề, nắm vững vấn đề để các Phật tử thấy rằng cái nỗi khổ đau của chúng sinh nó không phải là hình thức, nhưng mà nỗi khổ đau của chúng sinh là vì chấp thủ tâm lý đó. Thì chúng ta bước qua một giai đoạn nữa, chúng ta bước qua giai đoạn thứ ba đó là ngồi tòa Như Lai, tức là sau khi vào nhà Như Lai, sau khi mặc áo Như Lai, còn một vấn đề nữa là ngồi tòa Như Lai. Thì vấn đề này quan trọng hơn và vấn đề này phải là cao hơn nhiều. Chúng tôi nghĩ rằng thời giờ không đủ để chúng tôi nói hết, nhưng mà chúng tôi sẽ trình bày một số cơ bản các Phật tử nghe về vấn đề là ngồi tòa Như Lai. Lâu nay người ta cũng nghĩ là ngồi tòa Như Lai tức là phải ngồi với một cái gì đó, chẳng hạn như khi ngồi là phải ngồi với cái ghế cho đẹp, hay là ngồi với một cái tòa sen, hay là ngồi trên một cái tháp mới gọi là tòa Như Lai. Nhưng mà các Phật tử phải biết rằng nó không phải là tòa Như Lai, mà tòa Như Lai tức là an trú pháp không, ngồi tức là an trú. Người đó đang ngồi là đang an trú, chẳng hạn đang ngồi thiền tức là đang an trú trong thiền định. Cho nên ngồi tòa Như Lai tức đây là đang an trú trong cảnh giới của Như Lai. Mà cảnh giới Như Lai là gì? Là không phải là ngồi trong cái tháp mình làm bằng trầm hương, mà ngồi trong tòa Như Lai tức là người đó thấy tất cả các pháp đều là không, an trú nhất thiết pháp không. Đó, đây là cao hơn, đây là cấp tầng thứ ba của đạo Phật. Cấp tầng thứ ba này đó là để các Phật tử rằng khi mình đã vô ngã, tức là khi mình đã không còn tự ngã nữa, và đối với mình không còn tự ngã thì ngã thở không còn nữa, đối tượng không còn nữa, thì lúc đó mình mới thấy được nhất thiết pháp là không. Nếu còn không á thì mình chỉ dựa vào một tướng, dựa vào hình sắc nào đó thì mình đều có khổ đau, như vậy mình chưa ngồi tòa Như Lai được. Đó, khi mình đã mặc áo Như Lai tức là như là những dụng chịu đựng rồi đó, thì không phải chịu đựng để là tiêu cực, chịu đựng là ai muốn đánh đánh, ai muốn đập đập tôi cũng chịu nổi, tôi cũng nhẫn nhục rồi đó. Không, chịu đựng đây mới tinh thần trí tuệ. Mà trí tuệ đây là gì? Là thấy nhất thiết pháp giai không, là tất cả những cái gì đến với mình đó là vui, là buồn, là thọ, tức là thọ khổ, thọ lạc, bất khổ bất lạc, những cái thọ đều là giả hết, là tạm hết đó. Nó có đó rồi mất đó, đó. Khổ đau trùng trùng hay sung sướng trùng trùng chỉ là cảm thọ mà thôi. Thấy như vậy đó gọi là thấy nhất thiết pháp giai không. Chẳng hạn bây giờ các bà tử mình ăn mình nghĩ là cái gì ngon, ngồi suy nghĩ, cái ăn mặn thì nói đủ thứ á, nào là gà xé khoai, nào là gà xào xả ớt, nào là thịt bò xào cái gì đó nướng giấm đủ thứ, mình tưởng tượng nó ngon lắm, nhưng mà rồi mình ăn đi, ăn xong rồi nó chui qua cổ rồi, thật cảm thọ thì có giá trị nhất thời của nó là như vậy. tôi qua cổ rồi nó hết. Mà nếu mà người nào mà có giỏi một cái nữa thì ăn cái đầu một lát nữa rồi uống bia uống rượu rồi nó ói lại thì cái đó còn thê thảm hơn. Thê thảm hơn tức là gà nó ra gà mà cá nó ra cá, mà vừa tánh mà vừa chua mà vừa hôi hối hận lắm. Cho nên nhiều người vợ mà họ có chồng mà uống rượu mà về sai đó, họ tới họ tâm sự rồi nó thê thảm lắm. Tối ông về mà ông ói ra ngoài giường rồi là có những cái giường nó hai ba ngày vẫn còn cái mùi chua. Mà khi đi ăn là đi ăn nhà hàng triệu hàng triệu vậy, nhưng mà về ói ra lại á thì mình xuống uống thôi. Để như vậy để thấy rằng cái pháp mà mình còn đang chấp thủ đó, cái nhất thiết pháp dây không á, để thấy rằng cảm thọ thực tế là không có đồng. Cảm thọ thực tế là không đồng. Nó chỉ là cái pháp nhất thời mà đồng thời nó do chấp thủ, do cái nữa là gọi là sở tri kiến của mình đó, mình thấy như vậy thôi. Mọi pháp do mình thấy và mình tăng trưởng lượng nó lên, chứ nó không có bình thường. Và người nào mà thấy được cái pháp nhất thiết pháp dây không á, là đó là chúng tôi muốn nói là cấp độ thấp. Nhưng mà cao hơn nữa là gì? Cao nữa là mình thấy rằng tất cả cái thời gian, cái quá khứ, cái hiện tại, vị lai mình đang chấp thủ đây á, nó đều không có thật. Tại mình cố định một thời gian, mình cố định một tỷ số, mình cho nó là sự thật. Cho nên cái sự chấp thủ này đó, và mình chấp một pháp nào đó thì tự nhiên nó trở thành có, mà mình chấp không á, tự nhiên trở thành không. Mà ở đây thấy như thiết kế phâm là không chấp không, mà cũng không chấp có. Thấy suốt vấn đề nó là tự tánh mình duyên sanh. Chẳng hạn như bây giờ chúng tôi nói rằng đây là bông hồng. Bông hồng nó tức là duyên sanh mà có bông hồng. Nhưng mà tại sao là bông hồng đỏ? Là vì duyên như vậy, nhân như vậy, quả như vậy, báo như vậy, chủng loại nó là như vậy. Thấy được như vậy tức là thấy được cái như thiết căn pháp gì hơn. Nó có nhưng mà thực tướng của nó là gì? Thực tướng của nó là do duyên sanh, cái tự thể nó không có. Nhưng bây giờ nếu chúng tôi nói rằng đây là bông hồng vàng thì các vị tin không? Không ai tin. Và cho là chúng tôi chọn thị, một đoạn thị. Thì sao vậy? Mình nói màu đỏ mà. Cho nên đỏ, xanh, vàng, trắng là gì? Chấp thủ mà có thôi. Chấp thủ mà có thôi. Nhưng mà người thấy như thiết pháp hay không là thấy nó đó mà không chấp thủ đó. Thì bây giờ các vị nói vàng, chúng tôi nghe vàng, mà nói đỏ nghe đỏ, nói xanh nghe xanh. Nói gì là đó là cuối cùng nó cũng là bông hồng mà thôi. Có gì trong một danh từ hoa hồng tên hương đó cho dù tên gì? Cái hoa nó vậy, hương nó vậy, miếng thị vậy, là nó hương vậy, nó là như vậy. Bây giờ các vị cứ nói thế nào nó cũng là như vậy mà thôi. Thì khi nào mình thấy được như vậy, mình không còn chấp thủ là mình không nhận được đâu. Cho nên trong kinh Kim Cang và trong thiền truyện kể một chuyện mà các vị thường nghe. Tức là khi mà nói về kinh Kim Cang và khi mà nói về các pháp thiền á, thì có người nói với Động Sơn, cái Đức Sơn á, Đức Sơn luôn nhớ một câu rằng là có một pháp gọi là cái bằng của Đức Như Lai tiên thuyết ra đó, gọi là bất lập văn tự giáo ngoại điều tiền trực chỉ nhân tâm kiến thánh thành Phật. Đó, nói như vậy thì Đức Sơn không tin. Và Đức Sơn nói rằng làm gì có chuyện đó, Đức Phật đã ban đời ra đời biết bao nhiêu lần nữa là tiêu thân mất mạng hy sinh tìm cầu khổ cực mới tìm ra pháp được, và bao nhiêu lần khổ hạnh mà khổ đau trong trăm ngàn kiếp mới trở thành Phật được. Làm gì có chuyện mà cái bằng một cái pháp mà cái bằng trực chỉ nhân tâm kiến thánh là thành Phật liền. Không tin chuyện đó, không tin chuyện đó. Cho nên nghĩa là trong khi Đức Sơn là một vị cao tăng nổi tiếng về kinh Kim Cang, nghĩa là luôn luôn nghĩa là đọc kinh Kim Cang và giải thích kinh Kim Cang, cho nên gọi là luôn luôn đem trong mình một bộ Kim Cang thế giải. Cho nên ông ta cuối cùng ta mới đi mang vị thiền sư đó, mới mang bộ Kim Cang thế giải để lên Lân Đàm, tức là một thiền sư nổi tiếng về cái pháp bốn ngộ, để thăm hỏi. Thì khi mà đến trên núi á, thì bây giờ trong chuyện để là có một cái bà già bà cụ đó bán trên núi, thì chúng tôi nghĩ rằng bà cụ có lẽ là do thần lực của các vị biến ra mà thôi. Thì bây giờ bà cụ đó đang bán ở quán ăn đó, thì Đức Sơn mới bỏ đồ nó ngồi nghĩ rằng tôi đói bụng, bây giờ bà cho tôi một phần bụng tâm. Thì bà già nói rằng vậy ngày đang mang cái bịch đó là bị gì đó, cái đây là kinh Kim Cang thế giải. Thì bây giờ bà cụ mới nói rằng nếu mà Kim Cang thế giải thì ngài cho tôi hỏi một câu, nếu ngài trả lời được á thì tôi dọn bụng tâm cho ngài, còn không thì thôi ngài ra đi. Hỏi bà hỏi gì? Thì bà già mới hỏi rằng trong kinh Kim Cang có một câu là quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc, ngài bây giờ ngài muốn điểm cái tâm nào đây? Ba tâm quá khứ hiện tại vị lai không đắc được, bây giờ ngài muốn điểm tâm nào? Thì bây giờ Đức Sơn ngồi cứng luôn, cứng luôn là biết điểm tâm nào. Cho nên ngay cả cái tâm, cái mà chúng ta đang chấp thủ đó, cái mà chúng ta mong muốn tìm cầu, và cái mà Đức Sơn đang mang theo để lên để hỏi, để bấm lên đàm đó, những cái đó đều là vọng mà thôi. Những cái đấu đá đó không phải là thực tánh, không phải là giác ngộ. Nếu mà Đức Sơn thấy được cái chân tánh của mình, lúc đó Đức Sơn đã thành Phật rồi, chứ không còn là hí luận nữa. Cho nên dù là Kim Cang, dù là Pháp Hoa, dù là Niết Bàn, tất cả các pháp đều là phương tiện để nói mà thôi. Mà đối với Đức Phật á, thì Đức Phật nói rằng tất cả các phương tiện đó thì các tùy theo phải coi như chiếc bè, các ngươi dùng phương tiện để qua sông, nhưng mà qua rồi không phải là giá chiếc bè nó dai đi nữa đâu. Chẳng lẽ là bây giờ mình qua một vùng sông lớn, nó có một chiếc bè rồi mình nhờ nó mình qua sông, chẳng lẽ qua sông rồi mình dắt chiếc bè mình đi nữa sao, mình ta cười? Không phải. Thì Đức Phật nói này các tùy theo cũng như vậy, chiếc bè là phương tiện và cứu cánh là bờ sông giác ngộ. Nếu qua được sông giác ngộ rồi thì các ngươi phải bỏ lại chiếc bè, bỏ lại phương tiện đi. Và Đức Phật tuyên bố một câu rất quan trọng là này các tùy theo, có một lúc nào đó thì chánh pháp còn phải bỏ đi, xuống hồ gì là phi pháp. Phi pháp tức là cái pháp, các cái pháp ác, các cái pháp tà đó, mà Đức Phật nói là chánh pháp còn phải bỏ đi. Thì các vị ở trong kinh Bát Nhã đã ổn định vấn đề đó, quyết định vấn đề là cho dù là tứ đế, cho dù là nhị nhân duyên, cho dù bát chánh đạo, tất cả những pháp đó là để đối trị với tâm chúng sanh mà thôi, đối trị với khổ đau chúng sanh mà có pháp đó. Và khi mà mình đã thành Phật rồi, như kinh Bát Qua nói, khi mà mình đã mặc áo được Như Lai rồi, mình đã ngồi nhà Như Lai rồi, thì cuối cùng mình ngồi tòa Như Lai mình thấy nhất thiết pháp không á, thì những pháp đối đãi đó chỉ là tạm mà thôi. Tạm là lúc nào mình chưa có tỉnh thôi, khi tỉnh rồi á thì tất cả các pháp đều là tạm. Cũng như khi các vị mình mơ thấy trúng vé số đi nhà băng lãnh tiền, mừng quá, mừng quá, nhưng mà tỉnh rồi thấy tất cả đều là tay trắng. Đã tỉnh rồi thì tiền không còn, nhà băng không còn, thì các pháp đối đãi cũng vậy thôi. Cũng vậy thôi, khi mà mình đã tỉnh, mình đã thấy được nhất thiết pháp giai không á, thấy được tự tánh của mình á, thì lúc đó mình giác ngộ. Và khi mình đã giác ngộ không còn đau khổ, đã không còn đau khổ thì không có sinh tử, không có niết bàn. Nó thực tại là như vậy mà thôi. Đó, thực tại là như vậy, tức là gì? Là chính cuộc đời này bình thường thôi, nhưng mà nếu mình có thấy không vướng mắc, không khổ đau thì như vậy là niết bàn. Mà ở đây thì cái ngồi tòa Như Lai này đó, thì các vị biết rằng để giải trừ cái tâm mà chấp thủ chúng sanh, bởi vì lâu nay chúng ta cứ chấp thủ rằng các pháp đều có một cái tướng cố định của nó đó. Chẳng hạn bây giờ mình có cái thân này, mình thân tứ đại của mình đó, là mình cho rằng đây là tướng cố định của mình. Tôi là tên A, tên B, tên Hòa, tên Mít, mình cho rằng tôi là tôi, cho nên từ cái tôi này sinh ra cái đối tượng của tôi, tức là vợ tôi, con tôi, nhà tôi và xe của tôi và tài sản của tôi. Cho nên giữa cái tôi và tài sản và đối tượng của tôi đó, nó làm cho mình đau khổ và khổ đau. Đó. Bây giờ thấy những chiếc pháp không là biết rằng cái tôi này là giả, khi cái tôi này giả đối tượng phải trả lại. Bởi vì tại sao là cái tôi là giả? Là vì đây là sắc, là thinh, là hương, là vị, là xúc của tôi, hay là ngũ uẩn, là sắc thọ tưởng hành thức của tôi, thì các vị biết nó giả hay nó thiệt. Bây giờ mình quay trở lại 50 năm, quay trở lại 20 năm, hay là quay cái gần nhất thôi, mình thoáng thấy mình ở năm 75 tới bây giờ đó là 92, là dễ có 17 năm rồi. Mà quay lại xa hơn nữa đó, tại vì chúng pháp chúng nhật đó, thì các vị biết mỗi lần mình quay như vậy, cái quá khứ mình trở lại đó, thì nó đã biến dạng tất cả rồi. Hồi mình còn là một trẻ con, hay là chúng tôi kể cái chuyện chứ cách nãy các vị nghe, là khi chúng tôi còn 8 tuổi mà thấy người ta làm con heo rồi mình đau khổ, thì đến bây giờ chúng tôi đã khác xa rồi. Cho nên khác xa là gì? Hồi trước cái tóc không bạc đó, hồi trước kia tóc chưa nhăn, nhưng bây giờ tóc đã bạc, da đã bắt đầu nhăn. Như vậy cái tôi cái ta mà lâu nay chúng tôi bảo thủ này đó, nó không thiện. Người ta gọi chúng tôi tên đó, gọi chúng tôi danh ngôn đó là chỉ để làm cho đau khổ thêm mà thôi. Thì vậy cho nên khi mình chấp thủ chừng nào đó, mình chấp thủ như vậy đó, thì mình đau khổ, mà mình chấp thủ mình mà đối tượng mình thì càng đau khổ hơn. Cho nên cái đó bây giờ nhìn thấy cái pháp dây không là nó không thực tánh. Một ngày đó ví dụ mình đang đi, xe nó đụng mình, không bị nghĩ vậy, mình đang đi xe nó đụng mình, hay là mình đang ngồi mà ngói nó rơi xuống mình, mình đang đạp cái đạp nó rơi một cành cây xuống mình, thì tất cả các pháp đều trở về không. Cái tứ đại mà mình đang tôn trọng đây đó, cái ngũ uẩn mà mình đang cho là mình đây, và vợ mình ở nhà, con mình ở nhà đó, mà khi bị đụng một cái cây mà nó chấn thương sọ não rồi á, thì mọi vấn đề đều trở thành không còn. Đó, cái vấn đề quan trọng là chỗ đó, quan trọng là chỗ ý thức được rằng nhất thiết pháp dây không á, thì lúc đó các vị đang ngồi tại Như Lai, mà ngồi đây tức là an trú tôi luôn 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 thấy rằng các pháp là như vậy. Để khi gì? Để khi nó đi qua cuộc đời của mình đã giảm đi rất nhiều sự đau khổ. Thấy như vậy mà hiểu được vấn đề như vậy, và càng hiểu thì càng không đau khổ, càng không chấp thủ nữa thôi. Vấn đề mà các vị đọc thiền truyện mà chúng tôi thường kể, một câu chuyện rất đơn giản nhẹ nhàng, nhưng mà nghe qua rồi nếu mà có ý đó, thì các vị thấy rằng đúng thật sự là như vậy. Là chuyện của Nhậm á, là một thiền sinh khi đi qua một con đường lầy mùa mưa nè, hai huynh đệ đi với nhau, hai huynh đệ đi với nhau thì tới một cái đoạn đường sình lầy quá, thì một cô gái là mặc áo đẹp đứng trên bờ đi qua, không dám đi qua đường sình, bị sợ sình. Thì bây giờ cái người sư huynh á mới nghĩa là tới ẩm cô gái đi qua bên kia đường rồi tiếp tục đi. Thì bây giờ ông sư đệ ông không vui, thắc mắc, ông đau khổ, bực bội. Đến một đoạn đường vắng á, thì ông mới nói rằng sư huynh làm như vậy không được, Làm như vậy có không được, tại vì nữa sư huynh là đã là tu hành rồi, tại sao sư huynh nữa là còn ẩm một cô gái đẹp nữa, là sư huynh nữa là bồng cô gái đi như vậy rồi làm sao được gọi là tu tập được? Thì bây giờ sư huynh cũng trả lời nữa nè, ủa ta đã bỏ cô ta ở góc đường này kia mà sao sư đệ còn mang đến đây? Thiền ra khi ông ẩm cô gái ra đường là ông đã vô tâm, ông hoàn toàn giúp một người ẩm đưa cô kia ra đường thôi. Và khi đưa cô kia ra đường rồi tiếp tục đi, trong tâm không còn nghĩ cô nữa. Nhưng mà khổ nổi chứ sư đệ đó lại nghĩ vấn đề là vấn đề. Đó, khi mà mình đặt vấn đề là khi mình có vấn đề nhận thức á, nó tạo thành thức và từ đó thành vấn đề. Cho nên nghe chú sư đệ cái đau khổ có thắc mắc là, cho nên quý vị thấy rằng vị sư huynh đâu có đau khổ, ta đã bỏ cô gái đằng kia, nhưng mà tại sao sư đệ còn mang đến giờ? Mang ở đây không phải là mang tứ đại, mang ngũ uẩn cô gái đó, nhưng mà mang tâm thức và chấp thủ cô gái đó đến đây. Thiền niệm chúng ta biết vậy để thấy rằng ngoài chấp thủ thì đến đau khổ. Cái người không chấp thủ tức là người không đau khổ, và càng chấp thủ càng khổ đau. Bao giờ mà giải thoát được chấp thủ đó thì các vị đang ở trong một cái mà chúng kinh gọi là lầu đòa Như Lai, tức là thấy nhất thiết pháp dây không đó. Chúng kinh Phật Tú cũng có nói một câu rằng Đức Phật nói rằng là con ta, tài sản ta, người ngu nghĩ như thế, chính ta, ta không có, con đâu tài sản đâu. Đó, Đức Phật nói là những người nào mà chấp ngã người nào, tức là Đức Phật gọi là ngu, ngu để phân biệt với kẻ trí. Kẻ trí rằng thấy rằng cái mà mình gọi là con ta là tài sản ta, mà các vị biết rằng con bây giờ ta gọi là con trời đất hỡi đó, nó đâu phải là của mình, con là do duyên, do giả mà hợp thôi. Giữa cha và mẹ rồi nữa là một người họ Lê, một người họ Trần, một người họ Lâm gì đó, rồi gặp nhau là tạo thêm một đứa nữa. Rồi từ cái đứa đó là sau này nó quậy phá cuộc đời và làm đau khổ cuộc đời, làm đau khổ chính mình. Cho nên con là nợ, ý nghĩa là như vậy. Bởi vì sao? Vì nó là mình cho rằng con ta, tài sản ta. Nhưng mà người ngu nghĩ như thế, chính ta không có thì con ta tài sản đâu, con đâu tài sản đâu. Chính ta đang có thì chính mình cũng giả thôi. Cha mẹ mình sinh ra cũng là do một cái sự hợp tác của duyên. Rồi bây giờ nó là duyên rã ra, cha mẹ mình chết rồi một mai mình cũng rã duyên ra. Một là đi lò riêu, hai nữa là chung với đám một, rồi cuối cùng mình trả về tứ đại thì con đâu tài sản đâu. Đó, thì Kinh Phong Phú đã nói như vậy. Để thấy cho mình thấy rằng khi nào mình nhìn thấy được nhất thiết pháp hay không á, thì mình được giải thoát mà được giải. Nói chung tức là thấy được các cái pháp đường đó duyên khởi là người đã thấy được giáo lý. Mà người đã thấy được giáo lý tức là người đã an lạc tự tại, tức là người đã giải thoát ngay trong cuộc đời này, chứ không phải là nước bạc, không phải là một cảnh giới khác. Thì các vị lưu ý chỗ đó. Cũng là trong Kinh Pháp Cú đã nói một câu rằng nữa là khi mà Kinh Pháp Cú nói là không phải chỉ nói con người mà nói tới tất cả các pháp, nói tới tất cả các pháp là quý vị biết là nói gì. Tới tất cả các pháp mà trong Kinh Pháp Cú mà Đức Phật dạy đó là chung quanh mình thấy mọi cái đó là gì, là như nghĩa là lầu sò chợ bể thôi, như lầu sò chợ bể. Nếu mà người nào thấy được các pháp á là duyên giả, là hợp tác rồi đó, nó giống như là cái bằng cái ngọn sóng, hoặc là giống như là bọt biết á, gọi là như bọt nước biển đông, như lò, như lầu sò chợ bể đó. Nếu thêm đầu như thế thần chết có ngại chi? Nếu người nào mà thấy được vậy, thấy được rằng là cái cuộc đời giống như là cái đủ chợ á, họp cho đông, nói xôn xao cười xôn xao, đau khổ xôn xao, rồi buổi chiều tàn nó ra đi, rồi mình nay nấy cái chợ nó nằm tơ vơ vậy, không còn gì nữa đâu. Mà người nào thấy được mình tính là như vậy đó thì có gì đâu mà sợ chết. Vì mình sợ chết là mình biết rằng cái ngã của mình chết bỏ lại thì đúng quá ổn đau khổ. Nhưng mà nếu mà mình biết rằng chết không có gì liên quan quan trọng hết, mọi cái như là từ đất đai, từ một thước đất, từ một cái mảnh vườn, từ một cái cây, không có ý nghĩa trong cuộc đời của mình nữa thôi. Mà mình thấy rằng nó chỉ có duyên với mình, giống như là mình có ở đây thì mình còn ở đây, nhưng một mai mình ra đi nó cũng ra đi theo, tức là y báo chánh báo cùng nhau đó, thì như vậy là cái pháp này nó không thực. Rồi biết như vậy rồi á, mình mới tạo dựng một cái pháp khác chân thực hơn. Chân thực hơn là gì? Là tạo được một cái niết bàn trong tâm mình, tức là tạo được một cái nghĩa là nhà Như Lai trong tâm mình, cái từ bi và bác ái đó, để không phải cuộc đời này mà bất cứ đi đến cảnh giới nào mình đều có thể sinh ra một cách từ bi và bác ái hơn. Cho nên các vị biết đó, khi mà mình tạo được một cái tâm từ bi rồi đó, một cái tòa nhà Như Lai rồi đó, thì các vị từ bỏ xác thân này thì cái tòa nhà Như Lai nó còn để rồi khi qua một thế giới khác á, thì nó mang một thân hình khác, rồi tòa nhà Như Lai nó lớn dần lên với cái tâm từ bi của mình. Và như vậy nó tạo cho cuộc đời mình đó là một cái nhìn, hay là tạo cuộc đời mình đó một sự hạnh phúc thăng bằng, bởi vì nó có giá trị là nền tảng của đạo đức. Như vậy các vị khỏi cần phải đi đâu? Khỏi cần phải cầu Tây Phương hay khỏi cần phải cầu Đông Độ? Bao giờ tam nghiệp tịnh, ta bà này tức là tịnh độ, tức là không sát sanh, không trộm cướp, tà dâm, nói dối, không uống rượu, tham lam, không giận, si mê, không tham lam, không giận, thì đó chính là tịnh độ. Đạo Phật đơn giản, đơn giản nhưng mà vì chính đơn giản thì khó làm. Người ta cứ lầm tưởng ngoài, người ta cứ lầm là cứ tìm kiếm một cái gì đó xa hơn, tìm kiếm một con vật nào đó cao xa hơn, tìm kiếm một niết bàn nào đó biết mấy ngàn cái số xa quá đi, thì do đó người ta khổ đau. Chứ nếu mình nhìn thẳng thực tại, nhìn thẳng hạnh phúc mình đang đón nhận, thì các vị thấy là đạo Phật là ở đây. Đó, thì chúng tôi trình bày cho các vị nghe ba vấn đề mà chúng tôi cho rằng đó là cơ bản. Thì cái chỗ cơ bản này đó, tức là cái đỉnh cơ bản nhất đó, là muốn được an lạc, muốn được niết bàn thì các vị phải thấy nhất thiết pháp giai không để đạt được vô ngã. Và khi đạt được vô ngã thì các vị sẽ thành Phật xuất sắc. Giống như là trong cái chuyện mà các vị đã lần có lần chúng tôi kể là Đức Phật Quan Thế Âm đó, tức là bao giờ Đức Quan Thế Âm đã thể hiện được tinh thần vô ngã thì lúc đó thành Phật. Cho nên chú tiểu tĩnh tâm á, khi mà nhận thấy nhận đứa con mà không phải là con của mình mà vẫn nuôi, vẫn cho ăn, rồi vẫn đi xin sữa từng nhà cho nó bú, mình là gái mình đã cho mình là trai, rồi nữa là mình không có gian díu để cho là mình gian díu, rồi đến giai đoạn không phải con của mình vẫn nuôi, người ta chửi mà vẫn không khổ đau, vẫn thương yêu đứa con đó và nuôi, để cuối cùng nghĩa là đến ngày mình ra đi, thì chính lúc đó công chuyện để rằng Đức Quan Thế Âm đã thành Phật ngay trong đời đó. Đó, trước khi mà chú tử đến tâm nằm xuống á, là thể hiện thành một Bồ Tát đứng trên hoa sen trắng và mặc bộ đồ trắng, tuyên bố rằng ta đã thành Phật Quan Thế Âm. Muốn nói gì đó để làm gì? Để các Phật tử rằng nếu mình muốn thành Phật, muốn thành Bồ Tát thì ngay trong cuộc đời này mình phải vô ngã, mà đã vô ngã là thành Phật Bồ Tát ngay trong đời này chứ không phải về tịnh độ. Đó, thì đó là ý nghĩa của gì? Của tòa Như Lai. Bây giờ chúng ta quay trở lại vấn đề, tức là ba cái mà chúng ta đã trình bày và được nghe, tức là từ nghĩa là nhà Như Lai, áo Như Lai và tòa Như Lai, nó ở đâu? Có phải là ở ngay trong tỉnh giác trung tâm hay là trong hiền điện vận hành hay trong ấn quan không? Không có. Mà nếu mà mình chấp chặt, mình bảo thủ vào cái đó, mình khổ đau cái đó, thì cuối cùng cái đó sẽ cháy tan nát bởi vì lửa vô thường chưa lớn. Và cuối cùng mình cũng chết đau khổ như cái hòa thượng và tham mi. Vì sao? Vì nó không thực. Cái đó nó không thực, nó chỉ giả, nó chỉ là tạm thôi. Và nó là một pháp đối đãi. Thì bây giờ muốn giải thoát để làm gì? Muốn giải thoát tức là mình đừng chấp thủ tất cả các pháp. Và như vậy á, ở trong ngôi nhà của mình có thể xây dựng được một cái nhà Như Lai. Và trong ngôi nhà của mình, các vị có thể tạo dựng được một cái áo Như Lai. Và trong chính ngôi nhà, các vị tự tạo mình một cái tòa Như Lai. Đó, chúng tôi muốn nói điều đó để các vị thấy rằng khi mà mình tụng kinh á, mỗi lần mà khi các vị tụng kinh á, các vị mới nghe rằng giữa mình với kinh có một cái sự nghĩa là thâm nhập, một cái sự già liền. Cho nên Đức Phật trao cho mình nữa, tức là trong kinh Đức Phật nói rằng này các ngươi hãy thọ trì đọc tụng gìn giữ biên chép và lưu truyền kinh này. Thì cái chỗ mà Đức Phật trao chúng ta lại bộ kinh nó không phải là trao những kinh thất hoa dày mấy trăm trang vậy, không phải vậy, nhưng mà trao bộ kinh đó tức là trao lại cái sự thực hành trong cuộc đời của mình, trao lại vấn đề mà các ngươi phải về phải sống với vợ, với con, với chồng, với mọi người xung quanh và phải làm cái hạnh pháp hoa, như vậy mới gọi là chúng ta thọ trì đọc tụng. Chứ nếu mình thọ trì thì có là tối mình lên bên chánh điện là mình đốt nhang, mình đọc một phẩm hai phẩm giống như ngày Pháp Đạt gọi là tụng kinh 3000 bộ, thì để làm gì? Để chấp thủ khổ đau mà thôi. Đó. Cho nên trước khi Đức Phật nhập nước bàn có một hình ảnh rất là đáng quý giá mà các Phật tử lưu ý, là Đức Phật tuyên bố rằng lúc đó qua trời đó gọi là qua mạng Đà La, qua mạng Phù Sa La, các cái chiên đàn, các loại chiên đàn của trời nó rơi xuống khắp mình Đức Phật để cúng dường, rải qua cúng dường trước khi Đức Phật nhập nước bàn. Thì Đức Phật nói rằng tất cả các hương trời, tất cả các kỹ nhạc trời, tất cả các thứ hoa dù là mạng Đà La, mạng Phù Sa La, những thứ quý ấy đều không có giá trị. Nếu người nào cúng dường Như Lai một cách chân thật là người đó phải thực hành lời dạy của Như Lai, sống đúng với chánh pháp và làm đúng chánh pháp, người đó cúng dường Như Lai một cách cao thượng. Còn bây giờ mình rải hoa trời cúng dường thì làm gì? Thì các vị thấy rằng hoa trời mạng Phù Sa La, mạng Đà La mà còn không ý nghĩa gì. Bây giờ mình mua từ tung huệ, từ tung hồn, mình cúng Phật mình cho rằng đó là quý giá, nó chỉ là hình thức thôi. Và chính cái mà khi mình cúng dường đó, mình hiểu được vấn đề cúng dường, cúng dường đó mà thâm nhập được sự cúng dường và thực hành được vấn đề đó, đó tức là chúng ta thọ trì kinh pháp hoa. Chúng tôi muốn nêu lên bài hình ảnh đó để gọi cho Phật tử thấy rằng trong tất cả các loài hoa thì hoa sen được gọi là quý báu nhất. Vì sao vậy? Vì hoa sen nó vượt được bùn dơ đó, nó ở trong một cái bát ao bùn nhưng mà nó đỡ cánh hoa và ai cũng yêu quý nó hết đó. Thì cũng giống vậy đó, ở trong cõi giới tịnh giới ta bà này hiện tại mình đang đứng lên, chúng tôi cũng như các vị cũng còn có những cái kiết sử phiền não, cũng còn có những cái tham sân si, nhưng mà có mức độ nào đó tùy mỗi người tu tập mà vượt từ đó. Nhưng mà chúng ta biết rằng chúng ta có thể vươn lên được đó, chúng ta có thể vượt cuộc, tức là qua cái giáo lý Đức Phật, chúng ta có thể vươn lên để nở những cánh hoa thơm ngát làm lợi ích cho cuộc đời, từ thân từ lời từ nói đó. Ba cái thân nghiệp ý của mình đó, thì các vị thấy rằng nó không tách rời cuộc đời chúng ta. Cho nên nếu mà chúng ta muốn nở qua, chúng ta muốn thành tựu và chúng ta muốn thành Phật á, thì chúng ta phải quay trở lại với chính mình, tìm lại cái cội nguồn, tức là tìm lại cái hạt giống Phật của mình đó, để đầu nó được cái là nảy mầm vươn lên và cuối cùng nở qua. Đó là đại ý kinh thông qua, chúng tôi nghĩ như vậy. Và các vị đọc cái bộ kinh mình dây như vậy á, thì các vị mới tìm cái ý chuẩn nhất của nó, để các vị tìm lại cái lời của Phật dạy rất là thân thiết, rất là gần gũi chúng ta. Một câu nói rất đơn giản là tất cả mọi người đều thành Phật. Thì chúng tôi đã nói khi chúng tôi đã mở đầu rồi, thật sự khi đọc kinh rồi mình thấy rằng không có ai thấy mình chứng Phật. Cho nên trong kinh mới nói rằng Phật ái chúng sanh như mẫu ái tử, tức là Phật thương chúng sanh như mẹ mà thương con, thương vậy đó, thương mới dám nói cái đó, dám nói thật sự rằng các ngươi đều sẽ thành Phật. Chứ nếu mà Đức Phật là một vị giáo chủ, một cái vị quyền quy, thì Đức Phật nói là ta là Phật, còn các ngươi là chúng sanh, hay là các ngươi là con cái của ta, các ngươi không làm Phật được đó. Các ngươi không có phần của ta. Nhưng ở đây không, Đức Phật nói rằng đức tướng của Như Lai chúng sanh đều có đủ. Tức là bao nhiêu cái mình các Phật tử ấy rằng là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp của Đức Phật đó, các Phật tử đều đã đủ. Và chính là cái tâm mà cái tánh mà giác ngộ đó Đức Phật có, thì các Phật tử cũng đồng với nhau, không thêm một tướng mà không đối một tướng, chỉ có sử dụng đúng thân mình. Giống như mình vậy, bây giờ là mình có một cái gia tài ở trong túi, nó có sẵn, trong kinh có ví dụ đó, giống như một cung tử mà hạt châu trong túi này, bây giờ có biết xài không, xài cỡ nào, mình biết đem ra mà đổ nó thôi. Còn nếu không thì mình vẫn đi xin ăn nhà người, cứ đi xin hoài, cái tưởng là mình không có, nhưng mà chính mình có cái đó. Cho nên những cái làm cái việc mà chúng tôi nói là phước thiện, nó ở ngay trong đời sống cuộc sống. Đúng như cái tâm từ chúng tôi trình bày vừa nãy, nó ở ngay trong cái nhà của quý vị, mà quý vị biết thể hiện hay không, mà làm đạo khổ người khác hay không. Từ một cái cây dây nhỏ, ha, từ một cái miếng miễn chai, từ một cái người già đi ra đường cũng được, một người đỡ khổ, đang đòi hỏi các vị xây dựng nhà như lai của mình. Nhưng mà nếu mình vẫn tốt tỉnh năng lên, chuyện nói chuyện của ai với tôi thì cũng vậy thôi. Ai khổ mà thì có nhiều người cũng cho rằng đó là ở đời là biết hồi nào cho hết khổ. Cho nên ai khổ khổ chứ của mình là mình hưởng chứ. Tại vì ta không có phước. Nhưng mà nếu mình nói vậy mình đứng trên một mặt gọi là tiêu cực, đạo Phật thì không có vấn đề đó. Khi mình đã ăn một miếng cơm ngon thì mình phải nghĩ rằng cơm này từ đâu có. Và khi mình đang mặc một chiếc áo sung sướng thì mình phải nghĩ đến những người khác khổ đau. Từ cái chỗ đó để Phật tử rằng nếu khi nào mình có được cái ý nghĩ, cái tâm tốt đẹp đó, thì mình sẽ không nỡ làm khổ đau chúng sanh. Mà người nào cũng không nỡ làm khổ đau chúng sanh thì cuộc đời là cực lạc, là an lạc và nhất định. Cho nên nó tinh tệ, nó nói một câu là bao giờ dứt sạch lòng tham ác là lúc nhân sanh hưởng thái bình. Chỉ có bao giờ dứt được lòng tham, lòng ác, mà muốn dứt lòng tham lòng ác là phải có từ bi, phải có từ bi tâm, và muốn dứt được lòng tham là phải có nhu hòa nhẫn nhục, hai cái đó nó chế ngự được cái đó. Và từ cái nhà Như Lai, áo Như Lai nó chế ngự được vậy đó, thì người đó mới có thể đưa đến cuộc đời gọi là thái bình an lạc. Chứ nếu mình cứ cầu nguyện không à, cầu nguyện chung, cầu nguyện cho quốc thân dân an, cho mọi người an lạc, nhưng mà mỗi người không tự sống, không tự xây dựng ngôi nhà Như Lai cho mình, thì như vậy khổ đau càng khổ đau. Bao giờ dứt sạch lòng tham ác là lúc nhân sinh hưởng thái bình. Cho nên đăng ký nghe một câu, mình tuyên bố một câu rằng nếu ai kêu gọi hòa bình đó, ai kêu gọi xây dựng một nhà hòa bình là người đó đang đặt mình ở trong chiến tranh. Nếu mình kêu gọi hòa bình đó, kêu gọi hòa bình tức là đang đặt mình ở trong chiến tranh. Còn bây giờ nếu người nào thực sự sống hòa bình thì thế giới cũng hòa bình. Cái kêu gọi thôi, ai cũng kêu gọi đó. Cho nên cái nhiều Phật tử cũng như vậy đó. Mình muốn tương lai mình được sung sướng, muốn được tương lai mình được giàu sang, nhưng mà của mình không có bố thí. Cái kêu gọi là bây giờ thấy người ta nghèo đói quá, rồi ráng phát tâm đi, nhưng mà tiền mình đó thì vẫn chỉ luôn một chút, đẩy sát mình xuống nữa, sợ nó nói ra ngoài đi. Thì các Phật tử biết rằng giữa lời kêu gọi và thực hiện khác nhau là một trời một vực. Đạo Phật là như vậy. Đạo Phật cho mình thấy rằng giữa lời kêu gọi và cái thực hiện đó mà mình phải phân biệt được, phân biệt được cái là nhà Như Lai, áo Như Lai hay tòa Như Lai, để thấy rằng nếu người Phật tử nào muốn thành Phật phải tự thân mình hành động đó. Tự thân mình hành động, mình không dám sinh ra ở đây, mình biết chung quanh mình ai cũng là Phật ở đây, cho nên mình tự mình tu rồi. Chẳng những vậy rồi mà mình phải có đặt một nền móng, tức là đặt nền tảng đạo đức cho mình. Khi mình đặt nền tảng đạo đức cho mình được á, thì lúc đó mình đang xây dựng một cuộc sống đây là tịnh độ, và mọi người xung quanh mình á đều là thiện hữu tri thức, làm cho mình được sung sướng và an lạc. Đó là ý nghĩa của đạo Phật. Thì chúng tôi nghĩ rằng cái lời trình bày chúng tôi á, chúng tôi lẽ ra chúng tôi sẽ nói sâu hơn về cái điểm chót á, là các Phật tử nghe là vô ngã là niết bàn. Vì cái điểm vô ngã là điểm trọng tâm nhất của đạo Phật. Nếu người nào đạt được vô ngã tức là đạt được niết bàn, mà đạt được vô ngã tức là người đã chứng được chân lý và người đã thành Phật. Do đó cho nên cái điểm quan trọng mà Phật tử lưu ý á, là chúng ta về đọc lại cái vấn đề đó là cái tòa của Như Lai, cái tòa của Như Lai. Tức là cái mà lâu nay mình đang khổ đau là mình chấp thủ đó, mình giờ muốn cái chấp thủ là phải giải trừ được cái tòa đó, tức là giải trừ được tất cả các ngã và ngã sở đó, thì lúc đó mình đạt được an lạc. Và khi đó các vị biết rằng xung quanh mình chỗ nào mình ngồi xuống cũng là tòa Như Lai hết, đừng có ngã vậy. Chứ chỉ là mình bất cứ một đặt chân lên hay là đặt lên một điểm nào á mà có chỗ ngồi nữa, mình đi một bước cái gì đó, thì các vị biết rằng sự bình an và sự vô ngã đó ở ngay trong cuộc đời của mình. Cho nên mỗi sáng khi thức dậy đó, thì các vị bước đường đi của mình, chạy xe trên đường đi của mình đó. Thì nếu mà các vị có một cái tâm lành khởi lên từ phía tâm á, thì giống như trong thiền học nói rằng các vị khởi một pháp quán tưởng. Cái bước đường đi này của mình á, mình đi mong cho người được bình an, mong cho người được an lạc, mong cho người được đi đến nơi về đến chốn đó, và mong rằng trên bước đường đi mình làm bảo khổ chúng sanh. Và nếu có những chúng sanh nào mà mình trà sát vì cái vết xe của mình, vì dốc chân của mình mà làm một chết đi, thì cầu nó được vãng sanh và được an vui sung sướng cảnh giới xa. Mà nếu các vị mỗi ngày cứ sống trong niệm vậy, cứ sống trong niệm lành vậy, tức là sống trong cái ngày Như Lai đó bằng cách là bước đi một bước là có được suy nghĩ như vậy, thì lúc đó các vị đang tu và đang chứng. Tu và chứng là chỗ đó. Bởi vì tu và chứng không rời nhau. Có tu tức là có chứng, nhưng mà tu không chứng là chúng ta đi sai vấn đề. Cái mà chúng ta tìm ngồi chứng là một chỗ khác, thì chứng là chứng ngay trong cảnh giới đó, bằng một bước đi của mình. Hay ngồi cũng vậy. Khi ngồi một vấn đề quý vị thực tỉnh đang ngồi, mình biết là mình ngồi để tỉnh táo, ngồi để mà cái ngồi của mình có đau khổ cho nên hay không. Và nói theo ông bà của mình là ăn có ngồi, ngồi có hướng, tức là ngồi là phải xác định được mình ngồi thế nào có làm người khác khổ đau hay không, và có làm mình được an lạc hay không đó. Rồi cái lần mà chúng tôi có kể Phật tử nghe cái chuyện mà chỉ có vấn đề đó là dành xe thôi, ngồi những xe lam hay xe gì quý vị đi nghe pháp vậy, mà mình muốn là từ bỏ được cái vấn đề tranh giành thì mình chỉ dành chiếc xe để ngồi thôi. Nhưng ngồi lên một chiếc xe lam mà 3-4 người dành nhau một chỗ ngồi, không ai nhường nhịn ai đâu, nhưng mà cái chỗ ngồi xe lam không phải là chỗ ngồi của mình, nó chỉ là tạm đưa mình đi một chút đường nữa thôi. Thì nếu mình không có chỗ ngồi thì mình ngồi chỗ khác, nhưng mà không, chỗ này là của tôi, từ cái chỗ tôi có sinh ra khổ đau rồi dần dần. Và chính chúng tôi đi xe chung là có nhiều thấy là có nhiều người đánh lộn lên xe chỉ vì chỗ ngồi, nhưng mà cuối cùng đến mình xe nó bến lơ xe nó hết tiền rồi, ai cũng xuống hết rồi, ngay cả người lơ xe và người chủ xe chiếc xe cũng không phải là của họ nữa, trong khi mình là hành khách thì mình khổ đau chỗ nào mình dành chỗ ngồi như vậy đó. Các vị thấy nó đau khổ, cho nên cái ý thức mà tu nó ngay trong cái mỗi hành động, mỗi cái cách nhân của mình đó. Rồi ở quý vị biết là có nhiều người khi mà mình sống trong cuộc sống vậy, mình dành từng miếng đất, mình dành từng chỗ ở để làm gì? Và Đức Phật nói rằng cái cuộc đời và cái thế gian này chúng ta giống như một người lữ hành dừng chân tạm để mình rời ra đi thôi. Nếu mình ngủ khách trọ quán trọ thôi, mình cái nào mình ngủ một chỗ rồi mình trả tiền, rồi sáng hôm sau mình ra đi, thì cái ta bà này cũng vậy thôi. Quý vị trả tiền, quý vị ở 30 năm, 50 năm, 70 năm rồi cũng ra đi, ai cũng là tạm trú hết, không ai thường trú hết. Nhưng mà nếu người nào sanh khi tu được chủ hộ là thường trú nè, ai không được như ý đuổi đi thì khổ đau là chấp thủ. Thì quý vị thấy rõ ràng không, có ai thường trú cái thế giới ta bà này đâu đó. Cái chính cái chỗ mà mình biết là tạm là ngã thở là không đó, thì sẽ tạo cho các Phật tử biết rằng cái tâm hồn mình nó bình ổn, bình ổn lắm. Lỡ chuyện gì không vừa ý nữa thì thôi, hiểu như vậy rồi, hiểu là